Ha ha ha, nếu yêu đế cùng 5 vị yêu thánh cố ý như vậy, lão tổ cũng không có thể đóng cửa không gặp đi. Côn bằng thanh âm của lại vang lên, chỉ có điều lúc này trung khí 10 phần, không có nửa điểm hết sạch sức lực biểu hiện, điều này làm cho đế tuấn đẳng nhân có chút không hiểu rõ nổi. Mấy tức sau, côn bằng từ một chỗ trong thiên điện đi ra, đi tới bên trong cung điện, lúc này côn bằng sắc mặt hường hào, quanh thân khí thế mạnh mẽ, không nhìn ra nửa điểm bị thương dấu vết. Đế tuấn đẳng nhân mặc dù đáy lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là không chút biến sắc hỏi, bản đế xem yêu sư cũng không bị thương dấu vết, xem ra là bị người lừa bịp, có điều nhìn thấy yêu sư đại nhân không ngại, bản đế cũng yên lòng. Bản tọa trước là được quá một chút vết thương nhỏ, hiện tại dĩ nhiên khôi phục, phiền phức yêu đế một chuyến tay không. Kỳ thực bản đế lần này đến đây còn có một chuyện. Côn bằng vừa nghe, thầm nghĩ trong lòng, đến rồi. Bản đế muốn cho yêu sư gia nhập yêu đình, bản đế sẽ chính thức sắc phong yêu sư, chiêu cáo hồng hoang. Côn bằng không nghĩ tới đế tuấn mục đích là chính mình, không thể làm gì khác hơn là khéo léo từ chối nói, để yêu đế thất vọng rồi, bản tọa vẫn chưa quá to lớn dạ tâm, chỉ cần lưu lại nơi này Bắc Hải là được. Đế tuấn nghe được côn bằng từ chối chính mình, sắc mặt tối sầm lại, nói cái gì cũng không nói. Phía sau xe quỷ thấy vậy, nhảy ra chỉ vào côn bằng nói, yêu sư, ta xem ở ngươi vì là yêu tộc sáng tạo yêu văn phần thượng tôn ngươi một tiếng yêu sư, có thể hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải gia nhập yêu đình. Như yêu sư u mê không tỉnh, cũng đừng trách ta chở năm người đánh. Phía sau bay liêm bốn người giờ khắc này cũng bước về phía trước một bước, làm như ở hiền uy. Người côn bằng sắc mặt đỏ lên, hắn cũng không nghĩ tới đế tuấn dĩ nhiên ở chính mình bên trong cung điện động thủ. Yêu sư vẫn là gia nhập yêu đình đi, bằng không bản đế cũng không có thể bảo đảm này năm vị yêu thánh sẽ làm ra cái gì. Đế tuấn là uy hiếp trắng trợn, côn bằng không chịu nhục nổi, hô to, vậy thì một trận chiến. Sáu người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, rất nhanh. Côn bằng bị xe quỷ một cái thần thông ban trúng, miệng phun máu tươi, sau đó khí thế bể bại, sắc mặt cũng cấp tốc trở nên tái nhợt. Một bên đế tuấn thấy vậy đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai côn bằng này đầy bí pháp mạnh mẽ khôi phục thương thế, nhìn dáng dấp này bí pháp nguyên bản có thể kéo dài thời gian sẽ không trường, bây giờ lại bị xe quỷ đánh gãy, côn bằng gặp phản vệ, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Cười nói, nguyên lai yêu sư vẫn lấy bí pháp chống đỡ, có điều yêu sư còn tiếp tục đánh sao, yêu sư đại nhân cần phải suy nghĩ kỹ. Tỷ vết vạn nhất năm vị yêu thánh ra tay không nặng nhẹ, đánh lại thương yêu sư làm sao bây giờ? Côn bằng nội tâm chịu đủ khuất nhục, nhưng người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu là hắn không đáp ứng nữa, lần sau chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Được, bản tọa đáp ứng gia nhập yêu đình. Hắn mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nghĩ, đây chỉ là kế hoa binh, đợi ta ngày sau khôi phục thương thế sau lại thoát đi yêu đình. Nếu yêu sư đáp ứng rồi, cái kia xin mời yêu sư đem một tia nguyên thần để vào trong đó. Đế Tuấn nói, lấy ra một cây màu đen cơ xí. Chương 80, quần quần sóng ngầm. Cái này cơ xí là bản đế dùng lửa ngày tinh tôi, cựu thiên thiết huyết, hoàng kim đồng chờ nhiều loại bảo vật thêm vào một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo luyện chế mà thành, tên cứ gọi trêu yêu phiên, vì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đem yêu tộc tu sĩ một tia nguyên thần để vào trong đó, có thể khống chế sinh tử. Côn bằng nghe Đế Tuấn nói xong, nhất thời nổi giận, này không phải là đem chính mình tính mạng giao cho người khác trong tay sao? Huống hồ hắn vẫn chưa đối với yêu đình có thuộc về chi tâm. Không được, bản tọa chắc là không biết đem nguyên thần giao ra. Nha! Yêu sư nhất định phải như vậy, nếu yêu sư u mê không tỉnh, sẽ quỷ. Có thuộc hạ. Các ngươi năm vị lại theo yêu sư cố gắng đánh nhau một trận, nhớ kỹ không muốn thương tới tính mạng. Đế Tuấn nói xong, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu chậm mắt. Năm vị yêu thánh nhưng là chậm rãi đi tới côn bằng bên người, đạo đạo thần thông hướng về côn bằng đánh tới, thần thông vẫn chưa có quá to lớn uy lực. Bởi vì Đế Tuấn không cho bọn họ thương tới côn bằng tính mạng, nhưng dù chưa thương tới tính mạng, có thể cái kia thần thông rơi xuống trên người cảm giác đau cũng không giảm phân nửa phần, rất nhanh trong đại điện liền vang lên côn bằng đều thảm thiết, âm thanh liên tiếp, quả thực là người nghe được thương tâm thấy người rơi lệ. Được rồi. Đế Tuấn mở mắt ra, nhìn thấy phía dưới thoi thóp côn bằng, để xe quỷ bọn họ dừng lại. Đế Tuấn chậm rãi đi tới côn bằng bên người, lúc này toàn bộ trong đại điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có Đế Tuấn cộc cộc tiếng bước chân. Này từng đạo âm thanh dường như muốn xuyên thấu côn bằng nội tâm. Yêu sư hiện tại nghĩ được chưa? Bản đế không có quá nhiều kiên trì, nếu ngươi còn chưa phải đồng ý, vậy cũng chớ quái bản đế ra tay đưa người chém giết. Côn bằng đã trải qua xe quỷ chờ năm vị yêu thánh một phen giàn vặt, lại nghe được Đế Tuấn đe dọa, tâm lý phòng tuyến đã sớm bị đột phá, hắn không dám xác định Đế Tuấn là có hay không sẽ động thủ. Liền hắn dùng chính mình lớn nhất âm thanh hô, yêu đế bệ hạ, côn bằng nguyện đem nguyên thần giao ra. Câu nói này dường như dùng côn bằng toàn bộ khí lực, sau khi nói xong côn bằng trở nên hồn bay phách lạc, nhưng hắn vẫn là nhịn đau đem nguyên thần phân chia ra một tia giao cho Đế Tuấn. Yêu sư, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngày sau ngươi sẽ vì quyết định của chính mình mà cảm thấy cao hứng. Đế Tuấn tiếp nhận côn bằng một tia nguyên thần, đem dung nhập vào Trêu Yêu Phiên bên trong, Trêu Yêu Phiên hấp thu côn bằng nguyên thần sau bùng nổ ra một vệt thần quang, ngược lại lại biến mất không gặp, khôi phục lại yên lặng. Lúc này côn bằng cảm giác được mình và Trêu Yêu Phiên bên trong có một cỗ như có như không liên hệ, đạo này liên hệ liền đại biểu ngày sau cầm trong tay Trêu Yêu Phiên người có thể khống chế sự sống chết của hắn. Đế Tuấn lấy ra mấy hạt đan dược cùng mấy viên linh bảo đệ cùng côn bằng, những thứ này đều là khôi phục thương thế bảo vật, nếu côn bằng đem nguyên thần giao ra, cái kia sinh tử liền từ Đế Tuấn khống chế, nói rõ hắn không thể phản bội yêu tộc, cái kia dành cho hắn những này lại có làm sao. Không thể không nói Đế Tuấn ngón này đánh một gậy cho một táo ngọt, kỹ thuật vận dụng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nếu là bình thường tu sĩ e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thu mua, vì đó khăng khăng một mực, nhưng hắn gặp phải là côn bằng, một vị nị giả rùa, hắn đối với Hồng Vân oán hận cũng có thể chờ đến bây giờ mới báo, sẽ có một ngày côn bằng có thể ra tay lúc, hắn nhất định sẽ không chút do dự. Côn bằng đem linh đan, linh quả ăn vào sau, thương thế trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, vậy thì thể hiện thế lực lớn thật là tốt nơi, một ít quý hiếm linh đan rượu dược có thể cung cấp dùng, này nếu như ở một ít thế lực nhỏ bên trong, khả năng cuối cùng một đời cũng không chiếm được một hạt. Đế Tuấn mang theo thương thế đã khôi phục hơn nửa côn bằng cùng 5 vị yêu thánh trở lại yêu đỉnh. Trong đại điện, Đế Tuấn hướng Đông Hoàng Thái Nhất đẳng nhân giới thiệu côn bằng, vị này chính là côn bằng, là yêu tộc yêu sư, hôm nay gia nhập yêu đỉnh, chư vị đều biết nhau một hồi. Một phen nhận thức sau, Đế Tuấn bay đến giữa không trung, quay về thiên đạo tuyên thể, thiên đạo ở trên, hiện tại bản đế lấy yêu đế tên phong côn bằng vì là yêu đình yêu sư, thưởng yêu đình khí vận. Giữa bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, thừa nhận Đế Tuấn lời nói. Một bên côn bằng lúc này cảm thấy một luồng khổng lồ khí vận tràn vào trong cơ thể chính mình. Bây giờ yêu đình là hồng hoang bên trong đỉnh cấp thế lực một trong, khí vận cực kỳ hùng hậu, côn bằng địa vị chỉ đứng sau Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phúc Hy. Thu được khí vận chi lực cũng vô cùng khả quan. Tuy rằng yêu đình tu sĩ đông đảo, nhưng mỗi người phân đến khí vận chi lực cũng không thiếu. Cái này cũng là tại sao rất nhiều tu sĩ đều liều mạng muốn đi vào thế lực lớn nguyên nhân. Côn bằng thu được khí vận sau liền hướng mọi người cáo tử, bế quan khôi phục thương thế. Đế Tuấn đẳng nhân thì lại tiếp tục ở bên trong cung điện thương thảo sự tình, làm yêu tộc cố vấn Bạch Trạch đi đầu tiến vào gián. Bệ hạ, bây giờ ta yêu tộc trải qua mấy chục ngàn năm nghỉ ngơi, đã khôi phục nguyên khí. Bạch Trạch đã cho ta yêu đình ứng với bắt đầu mở rộng thế lực, vì là yêu đình tăng cường sức chiến đấu. Bệ hạ, Bạch Trạch yêu thánh lời ấy có lý. Còn lại mọi người phụ hòa nói. Đế Tuấn nhắm mắt suy tư một hồi, việc này liền theo Bạch Trạch đi làm. Có điều có một chút phải nhớ kỹ, hiện tại chúng ta còn không phải cùng Vu tộc lúc khai chiến, tận lực không muốn cùng Vu tộc phát sinh xung đột, nếu như thật phát sinh xung đột, liền muốn ra tay sạch sẽ chút, đem toàn bộ chém giết. Đế Tuấn lúc nói chuyện sát ý lắm liệt. Toàn bộ bên trong cung điện tràn đầy khí lạnh, Bạch Trạch mấy người cũng biết Đế Tuấn bởi vì lần trước Vu tộc ngăn cản lấy Hồng Mông tử khí việc ghi hận trong lòng, mà làm thần tử bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Đế Tuấn đem thập đại yêu thánh toàn bộ phái ra đi mở cương khuyết chứng đất, thu nạp thế lực, xe quỷ mấy người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mỗi ngày đều có thế lực đến đây nương nhờ vào yêu tộc. Một bên khác, Vu tộc, bàn cổ trong điện thập nhị tổ Vu bởi vì ngăn cản Đế Tuấn thu được Hồng Mông tử khí mà đại bá yến hội chúc mừng. Các ngươi là không biết ta, lúc đó Đế Tuấn nhìn thấy chúng ta đi vào lúc, mặt kia diện đen cùng ổ xì đi ẩn thạch. Hắn nhìn thấy Hồng Mông tử khí phá vụn sai giờ điểm không có bị tức hộp máu, cái kia cảnh tượng hiện tại nhớ lại vẫn là rất buồn cười. Trúc Tan gia chính đang sinh động như thật giảng giải cảnh tượng lúc đó. Ha ha ha. Ha 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 ha. Biết sớm như vậy vậy ta chờ cũng có thể đi xem Đế Tuấn dáng dấp kia. Cường Lương cười to nói. Toàn bộ yến hội rằng có mấy tháng, cuối cùng một ngày lúc. Đế Giang nhìn trước mắt các vị tổ vu, đại vu nói, chúng ta lần này mặc dù ngăn trở Đế Tuấn thu được Hồng Mông tử khí, nhưng Đế Tuấn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, mà lại bởi vì Hồng Quân đạo tổ nguyên nhân, hắn sẽ không đối với vu tộc động thủ, vì lẽ đó chắc chắn lúc trong khoảng thời gian này mở rộng thế lực, tranh thủ lần sau đại chiến lúc đánh bại chúng ta. Chúng ta bây giờ muốn làm cũng là mở rộng thế lực, đem vu tộc bộ lạc tọa lạc tại mỗi một nơi địa phương, lần sau quyết chiến lúc, lôi đỉnh xuất kích, đem yêu tộc triệt để chém giết. Là các vị vu tộc lĩnh mệnh mà đi, sau một thời gian ngắn, thành tích của bọn họ cũng rất văn hoa, toàn bộ Đông Phương trải rộng to to nhỏ nhỏ vu tộc bộ lạc, có mở rộng tất có chiến sự, vu tộc lần thứ hai trong lúc nhắc lên mấy trăm ngàn to to nhỏ nhỏ chiến tranh, bởi vu tộc bên trong chỉ có vu tộc tu sĩ, không chiêu làm những chủng tộc khác tu sĩ, vì lẽ đó bọn họ bình thường sẽ đem triệt để chém giết, có thể ăn người hay dùng đến làm tu sĩ vu tộc đồ ăn. Tu sĩ vu tộc đông đảo. Mỗi ngày quang ăn uống chém giết yêu tộc thì có mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn, nếu không có Hồng Hoang bên trong yêu tộc đông đảo, sớm đã bị Đế Tuấn phát hiện. Vu Yêu hai tộc ở Hồng Hoang bên trong trắng trợn mở rộng thế lực khiến cho hắn tu sĩ cảm thấy khủng hoảng, dồn dập tìm kiếm thế lực nương nhờ vào. Như vậy, mấy vị thánh nhân lập xuống nói thống em vợ con gia tăng rồi không ít. Các đại năng đối với Vu Yêu hai tộc cử động cũng là nghi hoặc không thôi, cách 10 vạn năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, bọn họ lần này cũng không phải là muốn bạo phát chiến tranh, chỉ có điều bởi vì hai tộc cử động, Hồng Hoang bên trong trở nên quần quận sóng ngầm, cũng không ai biết này cô ám lưu lúc nào sẽ hiện thế. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng trong lòng thì đối với Vu Yêu hai tộc cử động phi thường tán thưởng, Tây Phương càn cối, một ít tư chất thượng giai tu sĩ cũng sẽ lựa chọn tập trung vào Đông Phương nói thống, đương nhiên, cũng có một phần lựa chọn gia nhập Phật giáo, chỉ có điều hai tộc lần này náo loạn vẫn chưa lan đến gần Tây Phương, điều này cũng khiến rất nhiều tu sĩ gia nhập trong Phật giáo, hai vị thánh nhân nhìn Phật giáo ngày ngày cường thịnh, trong lòng không nói ra được kích động. Phật giáo hưng thịnh mới có thể thực hiện hai người tạo phúc Tây Phương chi nguyện, Phật giáo hưng thịnh mới có thể khiến hai người lời thề hoàn thành, Phật giáo hưng thịnh mới có thể khiến hai người tăng cao tu vi. Hai người khoảng thời gian này cũng thu rồi vài tên đồ đệ, Phật Dư S, Phật Di Lặc, Lâu Khó, Tố Lá, Địa Hy Vương, Kim Con Ngươi các loại, những thứ này đều là ngày sau Hồng Hoang bên trong nổi danh đại thần người có tài. Chương 81, 10 tỷ yêu binh giáng lâm Đông Hải. Yêu đỉnh trải qua một quãng thời gian mở rộng sau, làm như đối với hiện tại tiến độ có chút bất mãn, chuẩn bị chiếm đoạt một lâu năm Hồng Hoang thế lực, mà bọn họ tuyển chọn chính là Long tộc. Long tộc là tiên thiên tam tộc một trong, tuy rằng xa xút, nhưng gốc gác không thể khinh thường, chiếm đoạt Long tộc sở kỳ hữu bày ra yêu tộc thực lực, lại bởi vì Long tộc xa xút, chiếm đoạt lúc sẽ không đả thương cùng yêu đình nguyên khí, có thể nói, Long tộc là yêu đình lựa chọn tốt nhất. Ngay hôm đó, Đế Tuấn xuất lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, năm vị yêu thánh cùng với hàng tỷ yêu binh giáng lâm Đông Hải. Hàng tỷ đại quân mênh mông quần cuộn xuất phát, hấp dẫn đông đảo các đại năng ánh mắt. Các đại năng đều ở suy nghĩ yêu tộc động tác này lấy là vì gì, khi bọn họ nhìn thấy Đế Tuấn xuất linh yêu tộc đại quân giáng lâm Đông Hải lúc, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, Đế Tuấn đây là muốn nắm Long tộc khai đao. Hồng Hoang bên trong các đại năng đều đưa mắt hội tụ Vu Đông Hải, bọn họ muốn nhìn một chút Đế Tuấn sẽ làm thế nào. Đế Tuấn mang theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng năm vị yêu thánh hướng đông biển sâu nơi đi đến, chu vi nước biển làm như ở ẩn nút bọn họ, vì đó né tránh ra một cái đi về chỗ sâu con đường. Liền, thì có như vậy quang cảnh. Một con đường nghiêng cắm ở Đông Hải bên trong, gió êm sóng lặng, hai bên đường lớn nước biển nhưng là nhấc lên từng trận sóng lớn mãnh liệt. Nhất động nhất tĩnh, hình thành một bức quỷ dị bức tranh. Một ít nhỏ yếu yêu tộc thở dài nói, đây chính là tu vi cường đại thể hiện A. Đồng thời mặt lộ vẻ sùng kính nhìn về phía Đế Tuấn đẳng nhân, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đế Tuấn bảy người thông qua con đường đi tới Long Cung trước cửa cung, bởi yêu tộc cái kia hùng vị thanh thế, Long tộc tu sĩ cũng biết Đế Tuấn mục đích. Liền phái ra một người tu sĩ ở bên ngoài cửa cung chờ đợi, chờ Đế Tuấn đẳng nhân khi đến mang vào Long Cung đại điện. Đế Tuấn bảy người nhìn trước mắt trong đại điện các vị Long tộc tu sĩ, mới làm thi lễ sau nói, gặp các vị đạo hữu. Một ít Long tộc tu sĩ kinh hoàng vạn phần, vội vã đáp lễ. Đế Tuấn đánh giá một hồi trước mắt mọi người, phát hiện cũng không thống linh giả, liền hỏi, các vị đạo hữu, Long tộc chuyện người ở đâu? Một vị tuổi già sức yếu, tu vi gần như chỉ ở Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tu sĩ đứng ra nói, yêu đế bệ hạ, chớ vội, Long Vương đã đi vào xin mời Trúc Long lão tổ. Đế Tuấn vừa nghe nhất thời hứng thú, mụ phỉ là trong truyền thuyết tổ Long chi đệ, mở mắt vì là ngày, nhắm mắt vì là đêm, trưởng quản hồng hoang quang minh cùng hắc ám trúc rồng. Chính là, lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, ha ha, yêu đế bệ hạ quá khen rồi, những thứ này đều là một ít nghe đồn, không thể coi là thật. Long tộc mọi người nghe này âm thanh như gặp một đòn giống như cả người run rẩy. Hướng về âm thanh phát ra phương hướng quỳ lạy. Một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra, chính là Trúc Long. Làm Trúc Long đi tới bên trong cung điện lúc, hắn thân thể chu vi tỏa ra huyết sát khí lệnh mọi người ở đây run lên trong lòng. Gặp yêu đế. Gặp Trúc Long đạo hữu. Hai người biết nhau một phen sau, Trúc Long ngồi vào phía trên vương tọa, hắn nhìn phía dưới quỳ lạy Long tộc tu sĩ, còn không mau lên, ở yêu đế trước mặt mất mặt xấu hổ, mặt khác, cho yêu đế cùng nhân hoàng yêu vương chúng ghế trên. Là, lão tổ. Phía dưới tu sĩ nghe thấy chính mình lão tổ gian dạy, liền vội vàng đứng lên cho Đế Tuấn đẳng nhân ghế trên. Đế Tuấn nhìn Trúc Long, thầm nghĩ nói, nghe đồn Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến lúc, Trúc thân rồng bị thương nặng, so với Long tộc trong cấm địa dưỡng thương, mấy chục ngàn năm chưa từng đi ra ngoài, bây giờ xem ra sắc mặt hắn hường hào, khí tức vững vàng, chắc là đã khôi phục thương thế. Nhưng không nghĩ tới tu vi của hắn dĩ nhiên không có rơi xuống, vẫn là chuẩn thánh sơ kỳ. Đế Tuấn đẳng nhân vì là chuẩn thánh cảnh giới. Một chút là có thể nhìn thấu Trúc Long tu vi, bọn họ không biết là, Trúc Long bởi vì gặp nghiệp lực ăn mòn, tu vi không chỉ một lần rơi xuống, đều là dùng Long tộc một ít gốc gác mới miễn cưỡng ổn định tu vi của chính mình. Long tộc gặp nghiệp lực ăn mòn, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều từng rơi xuống, Đại La Kim Tiên tu vi Long tộc số lượng lập tức giảm mạnh đến chỉ có hơn 10 người có điều trăm người, phải biết, Long tộc ở đỉnh cao thời kỳ, Đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ đâu chỉ mấy trăm ngàn. Long tộc cao cấp sức chiến đấu trôi đi dẫn đến trong tộc tu sĩ lòng người bàng hoàng. Vào lúc này, bọn họ cần một tu vi cường đại Long tộc đến ổn định cục diện, người này không nghi ngờ chút nào chính là Trúc Long. Long tộc dùng hết hơn một nửa cái bao quát bảo vật mới đưa Trúc Long tu vi ổn định, còn lại bảo vật thì lại còn dư lại không nhiều. Long tộc xa suốt kỳ thực cũng cùng Lôi Đình có quan hệ, trong Long tộc từng có như vậy một cái nghe đồn, đồn đại Long tộc tộc trưởng Tổ Long ở Tam tộc đại chiến sau trở lại Long tộc, phát hiện Long tộc kho báu bị trộm, nhất thời khí huyết công tâm, lại tăng thêm tự thân thương thế nặng nề, mấy năm sau liền ngã xuống. Long tộc ở Tổ Long ngã xuống sau lại bởi vì nghiệp lực ăn mòn, kho báu bị trộm, còn dư lại bảo vật 10 không còn một, lúc này mới nhanh chóng sa sút. Trúc Long thấy Đế Tuấn Cửu Cửu không nói lời gì, hỏi, không biết yêu đế đến ta Long tộc vì chuyện gì? Đế Tuấn nghe được Trúc Long, phục hồi tinh thần lại, bản đế lần này đến đây là muốn Long tộc gia nhập ta yêu tộc. Cái gì? Cái này không thể nào. Trúc Long còn chưa nói chuyện, một bên Long tộc tu sĩ liền dồn dập lên tiếng. Bọn họ biết Đế Tuấn tuy nói êm hay, trên thực tế chính là muốn chiếm đoạt Long tộc mặc dù sa sút, nhưng trong lòng ngông nên vẫn tồn tại, nếu như trước mắt nói chuyện là một vị thánh nhân, bọn họ khả năng còn có thể suy nghĩ một chút, dù sao đây chính là liền Tổ Long cũng không từng đạt tới cảnh giới, nhưng người trước mắt chỉ là một vị chuẩn thánh, điều này làm cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Đế Tuấn nghe được chúng Long tộc từ chối, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng có chút không thích. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy nói, đại ca ta là cho các ngươi Long tộc mặt mũi mới tốt nói khuyên bảo, nếu các ngươi u mê không tỉnh, chỉ cần bản hoàng một hồi lệnh, Đông Hải ở ngoài hàng tỷ yêu tộc đại quân sẽ lập tức đánh vào Long Cung, đến thời điểm liền không thể kìm được các ngươi lựa chọn. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói, chúng Long tộc tu sĩ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói nữa. Phía trên Trúc Long nghe này, cái kia nắm chặt tay trên cánh tay tăng vọt gân xanh nói rõ nội tâm hắn tức giận, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống thầm nghĩ muốn bạo phát lửa giận. Hắn biết, bây giờ Long tộc không chịu nổi một hồi chiến tranh tiêu hao, chiến tranh qua đi, Long tộc nhất định sẽ biến mất ở hồng hoang bên trong. Hắn dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí hướng về Đế Tuấn nói, yêu đế, việc này cho bản tọa thương nghị một phen khỏe không? Đế Tuấn suy nghĩ một chút, tốt. Hắn cũng không muốn bức bách quá gấp, dù sao Trúc Long không phải côn bằng, hắn vẫn chưa bị thương nặng, huống hồ còn có Long tộc làm hậu thuẫn, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng khai chiến. Một khi khai chiến, mặc dù là yêu tộc thắng rồi, tổn thất cũng là cực kỳ nặng nề, nếu như có thể không đánh mà thắng tốt nhất. Trúc Long tướng một đám Long tộc mang tới Long tộc trong cấm địa. Long tộc cấm địa chính là Tổ Long tự tay tạo nên, cũng là ngã xuống nơi, là Long tộc chỗ an toàn nhất, ở đây nói chuyện sẽ không bị Đế Tuấn đẳng nhân thăm dò. Bệ hạ Bay Liêm thấy Trúc Long tướng Long tộc tu sĩ toàn bộ mang đi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không sao, Đế Tuấn khoát tay háo một cái, Trúc Long không có chạy trốn, dù sao trong Long cung còn có rất nhiều Long tộc, hơn nữa bọn họ nếu như chạy trốn bản đế nhất định sẽ phát hiện, nếu như hắn muốn chỉ dựa vào mấy người. Kia khí tức suy nhược Long tộc đến phản kháng bản đế. Cái kêu bản đế liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng huyết sắc khí. Long tộc tu sĩ đều biết cấm địa tác dụng, đã tiến vào trong cấm địa liền hướng Trúc Long nói, lão tổ, ngài không thể đồng ý à, nếu là gia nhập yêu tộc, ngày sau hồng hoang bên trong còn có thể có Long tộc sao? Đúng đấy, lão tổ. Trong lúc nhất thời, trong cấm địa náo động vạn phần. Được rồi. Trúc Long trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, Long tộc là hắn huynh trưởng Tổ Long tâm huyết. Hắn không đành lòng để cho ở trong tay mình phá diệt. Có thể gia nhập yêu tộc, hồng hoang trung nhật sau định sẽ không lại có thêm Long tộc, nếu như không gia nhập, một khi cùng yêu tộc khai chiến, Long tộc nhất định sẽ thảm bại, thậm chí là triệt để xóa tên. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thầm nghĩ nói, huynh trưởng, nếu là ngươi còn ở đó, nếu chúng ta không tham gia tam tộc đại chiến, Long tộc cũng không cho tới xa suốt đến đây, đến một liền hậu sinh cũng có thể tùy ý bắt nạt mức độ a. Huynh trưởng, ta nên làm gì a? Đột nhiên Trúc Long não bên trong nghĩ được một biện pháp giải quyết, hắn có thể vì là Long tộc tìm một chỗ dựa, một cái tên hiện lên ở trong đầu của hắn, Lôi Đình Đế Quân. Trúc Long thầm nghĩ, Lôi Đình Đế Quân tu vi sâu không lường được, từng lấy sức một người chém giết 5 vị thánh nhân, có thể nói phải hồng hoang bên trong lớn nhất chỗ dựa. Rất nhanh, hắn liền lo lắng, Trúc Long thầm nghĩ Phượng tộc cũng quy thuận Lôi phủ dưới trướng, tam tộc không hợp, nếu là Phượng tộc ở trong đó xía vào một chân, vậy cũng làm sao bây giờ? Trong cấm địa mọi người cũng không biết Trúc Long suy nghĩ trong lòng, bọn họ thấy Trúc Long sắc mặt lo lắng, cho rằng Trúc Long xảy ra điều gì tình hình, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, như Trúc Long xuất hiện cái gì bất ngờ, Long tộc nhưng là thật sự xong. Vì vậy, mọi người đều sắc mặt miễn bưu nhìn về phía Trúc Long. Chương 82, Trúc Long liều chết vào lôi phủ 1-2. Trúc Long vừa mở ra mắt liền nhìn thấy mọi người đang bên cạnh mình, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, các ngươi làm cái gì vậy? Nghe được Trúc Long nói chuyện, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, lao tổ, chúng ta cho là ngươi xảy ra điều gì bất ngờ đây. Trúc Long trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tuy rằng Long tộc sa sút, nhưng tâm không thay đổi, hắn cười mắng, bản tọa có thể xảy ra chuyện gì, bản tọa vừa nãy là nghĩ được giải quyết Long tộc hiện nay tình cảnh biện pháp. Trúc Long đem chính mình thiện thi gọi ra, các ngươi cùng bản tọa thiện thi chờ ở chỗ này, chờ bản tọa trở về. Trúc Long cắn răng một cái, thầm nghĩ nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, bản tọa hôm nay mạo hiểm một hồi. Hắn đem thân thể thu nhỏ, đem tự thân khí tức ẩn giấu đến thấp nhất, tòng Long tộc cấm địa một chỗ trong mật đạo du ra, Trúc Long một đường cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo tiết lộ ra một tia khí tức để Đế Tuấn nhận biết được. Không biết là bởi vì Đế Tuấn quá mức tự tin vẫn là những nguyên nhân khác, Trúc Long vẫn chưa bị phát hiện. Trúc Long một đường kinh tâm động phách, kinh hồn bạt vía, rốt cục đi tới lôi phủ ở ngoài. Tuy rằng đã đến lôi phủ lãnh địa, nhưng hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giác, dù sao nếu như bị Đế Tuấn biết rồi, hắn chắc chắn nổi giận, cùng Long tộc khai triển, giống như mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói Trúc Long lần này là ở nắm mình và toàn bộ Long tộc vận mệnh đang đánh cuộc, như ở trên mũi lao khiêu vũ, vừa đọc thiên đường vừa đọc địa ngục. Trúc Long một bên bí mật chính mình một bên trong miệng đọc thầm, lôi đỉnh đế quân cứu mạng, lôi đỉnh đế quân cứu mạng. Lôi phủ bên trong lôi đỉnh bỗng nhiên mở mắt ra, hắn bấm chỉ tính toán, trong lòng hiểu rõ. Sau đó đưa tay ra đem lôi phủ ở ngoài địa bàn che đậy, bản tọa đã xuất tay đem lôi phủ ở ngoài địa phương che đậy, ngươi có thể người can đảm tiến đến. Lôi đỉnh làm như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại ở Trúc Long bên thai nổ vang, Trúc Long nghe này, mừng rỡ trong lòng, đem tự thân khí tức thả, hóa thành hình người, hướng về lôi phủ bên trong chạy đi. Lôi phủ bình phong ở ngoài, Phượng Ninh ở đây đứng thẳng, chờ đợi Trúc Long. Trúc Long nhìn thấy trước mặt Phượng Ninh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gặp Phượng Ninh đạo hữu. Gặp Trúc Long đạo hữu. Làm thi lễ sau, Phượng Ninh nói, Trúc Long đạo hữu, bản cung được sư phụ chi mệnh đến đây dẫn dắt người tiến vào đại điện. Vậy thì làm phiền đạo hữu. Ở Phượng Ninh một đường dưới sự dẫn đường, hai người tới đại điện, đẩy ra cửa điện, Trúc Long cảm giác được có vô số nói ánh mắt hướng mình xem ra, nhìn kỹ, bên trong cung điện ngồi đầy tu sĩ, mà Lôi Đình nhưng là ngồi ở phía trên bảo tọa. Trúc Long đi lên trước hướng về Lôi Đình bái nói, Trúc Long bái kiến đế quân. Tiếp theo rồi hướng trong đại điện mọi người nói, Trúc Long gặp chư vị. Mọi người thấy Trúc Long như vậy, cũng dồn dập đáp lễ. Lúc này, Lôi Đình mở miệng, Trúc Long, ngươi là vì Long tộc việc mà đến. Là. Đế Tuấn xuất lĩnh hàng tỷ yêu tộc đại quân giáng lâm Long tộc, cưỡng bức Long tộc gia nhập yêu tộc, có thể Tiểu Long không muốn, Tiểu Long biết nếu Long tộc gia nhập yêu tộc, ngày ấy sau hồng hoang bên trong thì sẽ không lại có thêm Long tộc tên gọi. Hơn nữa Tiểu Long từ chối sau, Đế Tuấn càng lấy hàng tỷ Long tộc con dân tính mạng cùng uy hiếp, Tiểu Long thực sự tức không nhịn nổi, nhưng không có bất luận biện pháp gì, dưới tình thế cấp bách, Tiểu Long nghĩ đến nếu là đế quân ra tay liền có thể giải quyết tất cả những thứ này, đương nhiên Tiểu Long ở đây cam kết. Như đế quân giúp ta Long tộc thoát ly nguy cơ, Tiểu Long sẽ xuất lĩnh Long tộc gia nhập lôi phủ dưới trướng. Nói xong, Trúc Long một mặt thấp thỏm nhìn về phía Lôi Đình. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Nghe được Lôi Đình, Trúc Long tâm lập tức treo lên, chỉ lo phía dưới có người phản đối. Những người khác nhưng là bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Bản tọa không đồng ý, cứu Long tộc làm cái gì, nếu là có thời gian như vậy còn không bằng trực tiếp chiếm đoạt một đại tộc, huống hồ lấy lôi phủ thực lực, cũng không cần cái gì dưới trướng. Bản cung đồng ý La Hầu. Nguyên Phượng Phụ Hòa nói. Tây Vương Mẫu nhưng là đứng ra nói, bản cung không cho là như vậy, Long tộc sa sút là bởi vì học nghề lực ăn mòn, ta lôi phủ công đức, có thể dùng lượng lớn để hình dung, nếu là đem nghiệp lực tiêu trừ, tin tưởng Long tộc chẳng mấy chốc sẽ trở lại đỉnh cao, trở thành lôi phủ phụ tá đắc lực. Ta đồng ý Tây Vương Mẫu lời giải thích. Chúng ta cũng đồng ý. Phượng Liên cùng Tam Tiêu nói rằng. Trong đại điện vang lên ầm ĩ tiếng ồn ào, nghị luận sôi nổi. Được rồi. Lôi Đình không nhìn nổi, mở miệng ngăn lại. Các ngươi thương thảo đã khỏi chưa? Lôi Đình tiếng nói hạ xuống, hai bên thế lực ngang nhau, lại không người đáp lại. Đã như vậy, cái kêu bản tọa liền quyết định, trợ giúp Long tộc. Lôi Đình lựa chọn trợ giúp Long tộc tự nhiên là có càng to lớn hơn mưu tính, ngày sau một chuyện món bên trong có thật nhiều cùng Long tộc có hoặc nhiều hoặc ít liên quan, nếu như Long tộc quy thuận lôi phủ dưới trướng, cái kêu Lôi Đình mưu tính liền dễ dàng rất nhiều. Nghe được Lôi Đình, Trúc Long mặt lộ vẻ ý cười. Nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Phía dưới mọi người cũng không có nói thêm cái gì. Tây Vương Mẫu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Phượng Liên, các ngươi ba người theo Trúc Long đi một chuyến.
Vâng.
Sau đó Trúc Long liền mang theo Tây Vương Mẫu ba người trở lại trong cấm điện. Long cung trong đại điện, Đông Hoàng Thái Nhất thấy Trúc Long lâu như vậy vẫn không có bất kỳ động tĩnh, hướng về Đế Tuấn hỏi, đại ca, Trúc Long bọn họ không phải là chạy trốn chứ?
Không có, bản đế nhận biết được Trúc Long và những người khác khí tức cũng còn ở cấm địa bên trong, chờ một chút đi.
Kỳ thực Bay Liêm bọn họ cũng chờ đến vô cùng buồn bực, chỉ có điều cũng không dám đi hỏi Đế Tuấn, bây giờ Đế Tuấn lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Ngay ở Đế Tuấn bọn họ chờ đến thiếu kiên nhẫn thời khắc, Trúc Long cùng một đám long tộc từ trong cấm địa đi ra.
Như thế nào, thương thảo xong chưa?
Có hay không phải thuộc về thuận ta yêu tộc? Đông Hoàng Thái Nhất không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lúc này Đế Tuấn lại nhạy cảm nhận ra được Trúc Long đẳng nhân có chút khác thường, vốn là ưu sầu cùng lo lắng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là tự tin cùng ổn định. Có thể rốt cuộc là cái gì có thể để Trúc Long tự tin như thế đây?
Đế Tuấn trong lòng có chút không rõ.
Trúc Long ngồi trên phía trên vương tọa, mắt nhìn xuống Đế Tuấn đẳng nhân, để chư vị thất vọng rồi, bản tọa trải qua một phen thương thảo, quyết định không gia nhập yêu tộc.
Được, rất tốt.
Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nghiến lợi nói. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy kiên trì chờ đợi, đổi lấy nhưng là một kết quả như vậy, điều này làm cho hắn cảm giác dường như nhận lấy lừa dối.
Nếu Trúc Long đạo hữu cũng không muốn quy thuận ta yêu tộc, vậy thì khai chiến đi, chính là không biết Long tộc có thể kiên trì bao lâu.
Đế Tuấn thấy Đông Hoàng Thái Nhất rất tức giận, nói giúp đỡ.
Hắn nhất định phải bắt Long tộc, lần hành động này thanh thế như vậy hùng vĩ, toàn bộ hồng hoang bên trong không người không biết không người không hiểu, nếu là không có bắt Long tộc, cái kia Đế Tuấn cùng yêu tộc danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí bị người nhạo báng, vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn đều muốn bắt dưới Long tộc, cho dù là hy sinh này hàng tỷ yêu binh.
Thời khắc này Đế Tuấn đem thân là đế vương tàn nhẫn cùng vô tình bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn.
Chương 83, Trúc Long liều chết vào lôi phủ 22.
Cái gì?
Đế Tuấn đẳng nhân nghe này, trong lòng cả kinh, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, Trúc Long a Trúc Long, không nghĩ tới ngươi vì Long tộc dám lấy đế quân tên gọi lừa gạt bản đế.
Bản tọa cũng không có lừa gạt yêu đế. Một lúc đế quân mấy vị đệ tử sẽ đến Long tộc làm khách, đến thời điểm yêu đế liền biết rồi.
Hừ.
Đế Tuấn tuy có chút chột dạ, nhưng vẫn là ngồi ở tại chỗ, xem bộ dáng là muốn tìm tòi hư thực.
Một nén nhang sau, trong đại điện xuất hiện một khe hở không gian, ba cái bóng người từ trong đó đi ra, chính là Tây Vương Mẫu ba người.
Đế Tuấn nhìn thấy Tây Vương Mẫu ba người lúc nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn biết, Long tộc trước nhất định không có vào lôi phủ dưới trướng, dù sao Trúc Long cái kia khuôn mặt lo lắng không làm được giả. Nhất định là Trúc Long ở trong cấm địa không biết dùng phương pháp gì liên lạc với lôi phủ mà đánh động đế quân.
Hắn mặc dù biết nhưng hắn cũng không dám nói, bởi vì đối diện cái kia nhưng là lấy sức một người tàn sát ngũ thánh tồn tại.
Không nghi ngờ chút nào, yêu tộc lần này chiếm đoạt Long tộc kế hoạch phá sản.
Đế Tuấn có thể tưởng tượng được hôm nay qua đi hồng hoang bên trong sẽ truyền lưu liên quan với yêu tộc thế nào lời nói, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì tu vi của chính mình không đủ mạnh.
Mọi người hàn huyên một phen. Đế Tuấn nhẫn nhịn không được loại này vô hình nhục nhã, cùng Đông Hoàng Thái Nhất 6 người dẫn theo yêu tộc đại quân trở về yêu đỉnh.
Đang chuẩn bị xem cuộc vui các đại năng thấy Đế Tuấn ảo nào chạy trốn, càng thêm tò mò.
Mà lúc này một đạo tòng long tộc truyền tới âm thanh giải thích bọn họ nghi hoặc.
Thiên đạo ở trên, hiện tại bản tọa Trúc Long, xuất lĩnh long tộc gia nhập lôi phủ dưới trướng, thiên đạo giám chi.
Giữa bầu trời chấn động tới một tia chớp, thừa nhận Trúc Long.
Từ đó tiên thiên tam tộc một trong long tộc cũng quy về lôi phủ dưới trướng.
Long tộc quy về lôi phủ một sát na kia, rất nhiều công đức và khí vận từ lôi phủ nơi vọt tới, long tộc tiếp nhận rồi công đức và khí vận sau khi, trên người nghiệp lực đã tiêu giảm hơn nửa, thuộc về long tộc khí vận kim long cũng lần thứ hai sống lại đây, mấy vạn trượng khí vận kim long xoay quanh với long tộc bầu trời, cực kỳ thần dũng, long tộc tộc nhân thấy vậy, hoặc lệ rơi đầy mặt, hoặc ngửa mặt lên trời cười to, duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn nội tâm tràn đầy kích động cùng
hưng phấn.
Chương 84, Lôi đỉnh phó Mai Sơn. Lục Nhị chiến viên hồng.
Lôi phủ bên trong mọi người cũng chưa bởi vì Long tộc gia nhập mà thay đổi cái gì, như thường ngày dường như cái gì cũng không phát sinh.
Ngay hôm đó, Lôi Đình phá quan mà ra, hắn ngồi ở bên trong cung điện quan sát mọi người tu hành tình huống, bọn họ đều ở làm từng bước tu luyện, mà tu vi ở vững bước nâng lên.
Duy nhất ngoại lệ chính là Lục Nhị Mi Hầu, hắn đã ở Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới dừng lại nhạc mấy vạn năm, tại đây mấy vạn năm bên trong, Lục Nhị Mi Hầu bất luận như thế nào đi nữa nỗ lực tu luyện, tu vi cũng không đến tiến thêm.
Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn bên cạnh sư huynh muội chúng tu vi đều ở chậm rãi nâng lên, trong lòng không nói ra được ưu sầu.
Thời gian dài, Phượng Linh đẳng nhân tự nhiên cũng phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu trạng thái không đúng, tức bắt đầu khuyên bảo cho hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu trải qua mọi người khuyên, trong lòng ưu sầu tiêu tán hơn nữa, trong lúc này hắn cũng đem tu vi không được tiến thêm đích tình huống báo cho Phượng Ninh đẳng nhân. Phượng Ninh đẳng nhân mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào hỏi dò một hồi Lôi Đình, có thể không bàn về là Lôi Đình vẫn là La Hát. Âu cùng Nguyên Phượng đều từ lâu bế quan, bọn họ cũng chỉ đành thất lạc mà về. Lôi phủ bên trong sinh ra sớm nhất, kiến thức nhiều nhất cũng chỉ có Tây Vương Mẫu, có thể Phượng Ninh đẳng nhân đi vào hỏi dò lúc, Tây Vương Mẫu lại cũng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi không được tiến thêm nguyên nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm thất lạc. Phượng Ninh đẳng nhân bởi vì lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu, mỗi ngày phái ra một người cùng với tâm sự. Trong đoạn thời gian này, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng cảm nhận được Phượng Ninh đám người lo lắng cùng quan tâm, sư huynh muội trong lúc đó quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu trải qua một phen khuyên, mỗi ngày sân đấu võ bên trong đều sẽ có bóng người của hắn, hắn muốn dùng cái này đến tôi luyện tu vi của chính mình. Lôi Đình đem khoảng thời gian này Lôi Phủ chuyện đã xảy ra biết được sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đem Phượng Ninh, Lục Nhĩ Mi Hầu đẳng nhân hoán đến bên trong cung điện, Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ nghe được Lôi Đình xuất quan, trong lòng vô cùng thấp vọng. Bên trong cung điện, Lôi Đình đối với phía dưới Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ tình huống của ngươi sư phụ đã hiểu, ngươi vì là hỗn độn ma viên phân liệt bản nguyên hóa hình, bởi vì bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, càng đến hậu kỳ tu vi nâng lên càng chậm, thậm chí mấy trăm ngàn năm cũng nâng lên không được một cảnh giới nhỏ. Có điều sư phụ có biện pháp cho ngươi bản nguyên khôi phục, ngươi mà an tâm. Tạ ơn sư phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Như thế một lúc, tâm tình của hắn như rổ lở qua sờ giống như vậy, một lúc trên, một lúc dưới. Lôi Đình chuyển đề tài, Phượng Linh, Phượng Liên, các ngươi khoảng thời gian này an ủi khuyên Lục Nhĩ việc để sư phụ rất vui mừng, nhưng sư phụ phát hiện các ngươi có một ít không đủ, sư phụ sẽ đem chính mình biết đến hồng hoang bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, các loại kỳ chân bí ẩn toàn bộ ghi chép đến tàng thư các bên trong, các ngươi có thời gian nhớ tới xem thêm một ít, tăng cường chính mình kiến thức. Vâng. Phượng Linh, Phượng Liên đẳng nhân nguyên bản nghe được Lôi Đình tán thưởng, nội tâm vô cùng vui sướng, có thể chỉ chớp mắt lại nghe được Lôi Đình nói chỗ yếu của mình, lại biến thành đầy mặt xấu hổ. Lôi Đình đem mọi người phân phát, chỉ trừ Lục Nhĩ Mi Hầu một người, Lôi Đình đi tới Lục Nhĩ Mi Hầu bên người, một bước bước ra, mang Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới Mai Sơn. Tại sao tới Mai Sơn đây? Bởi vì Mai Sơn ở phong thần thánh cấp thời kỳ ra mấy vị đại năng, bọn họ phân biệt cầu yêu hóa hình mang lễ, khỉ trắng hóa hình viên hồng, thủy thủ hóa hình kim đại thăng, giã chư hóa hình chu con thật, nô công hóa hình nô long, bạch xà hóa hình đế hạo cùng con dê hóa hình dương hiện ra, cùng xưng là Mai Sơn thất quái. Mà Mai Sơn thất quái bên trong viên hồng bản thể chính là hỗn độn ma viên bản nguyên phân liệt mà ra diễn biến thành thông cánh tay viên hầu, thông cánh tay viên hầu có thể cầm nhật nguyện, lui thiên sơn, biện thể cứu, cản khôn ma làm. Nguyên nhân chính là như vậy, viên hồng ở phong thần thánh cấp trong lúc cũng sáng chế một điểm danh tiếng. Lôi Đình mang Lục Nhĩ Mi Hầu tới đây, chính là muốn để hắn chém giết viên hồng, hấp thu bản nguyên để bù đắp tự thân bản nguyên. Mà bây giờ chính là Vu Yêu lượng kiếp trong lúc. Lôi Đình cũng không có thể xác định viên hồng có hay không đã sinh ra hoặc là có còn hay không ở chỗ này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tự mình đến một lần, còn nữa là vì đồ đệ mình an toàn nghĩ, hắn cũng phải tới đây. Lôi Đình thả ra thần thức, ở Mai Sơn chu vi 1 triệu dặm kiểm tra, mà hắn hành động này để chu vi 1 triệu dặm sinh linh cảm nhận được một luồng thánh nhân cảnh giới uy thế ở xung quanh qua lại kiểm tra, loại cảm giác đó dường như có thể nhìn thấu nội tâm của bọn họ, để cho bọn họ cảm giác rất không thoải mái. Mấy tức sau, Lôi Đình tìm được rồi viên hồng, bây giờ viên hồng quả nhiên còn chưa tới Mai Sơn, mà là đang một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện. Hồng hoang bên trong một ít tiên thiên đại năng, thần thánh chúng, bọn họ sinh ra địa phương thường thường không phải bí cảnh chính là linh khí cực kỳ nồng nặc nơi. Lôi Đình đã từng hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn chính là ở một chỗ linh khí nồng nặc đến cực điểm trong rừng đào sinh ra, nhưng bởi vì hắn sinh ra hấp thu quá nhiều linh khí, trong rừng đào linh khí từ từ mỏng manh, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ đành rời đi rừng đào. Lôi Đình mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới bí cảnh bên trong, trong đó cây đào thành rừng, hoa đào từng đóa, đặc biệt mỹ lệ. Viên hồng ở trung tâm nhất một gốc cây cây đào hạ bàn đầu gối tu luyện, mà tu vi dĩ nhiên đạt đến thái ớt kim tiên hậu kỳ. Loại tu luyện này tốc độ quả nhiên không hổ là lẫn vào đời 4 con khỉ một trong. Mới vừa bắt đầu Lôi Đình trong lòng còn có nghi hoặc, liền Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có công pháp tu luyện, chỉ có thể mạo hiểm nghe trộm hồng quân giảng đạo. Thông cánh tay viên hầu công pháp là như thế nào mà đến? Chẳng lẽ là có đại năng từ lâu thu hắn làm đồ? Mãi đến tận Lôi Đình cảm nhận được viên hồng công pháp tu hành quỹ tích vận hành, đây rõ ràng là hỗn độn ma viên tu hành công pháp, chỉ có điều viên hồng lấy được truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, liền công pháp đều là không trọn vẹn. Lục Nhĩ Mi Hầu ở nhìn thấy viên hồng một sát na kia, hai mắt trở nên đỏ chót, cả người bùng nổ ra hung lệ khí tức, bắt đầu từ từ mất đi lý trí, đang tu luyện viên hồng cũng là như thế. Có điều hai người lý trí còn có chút tàn dư, tạm thời vẫn tỉnh táo trạng thái. Viên hồng nhìn thấy trước mắt hai người, nghĩ thầm, hai người này nếu có thể phá tan bí cảnh bình phong, đồng thời ở trước mặt ta không bị ta phát hiện, chắc là hai vị đại thần thông người. Hắn hướng về hai người làm thi lễ nói, không biết hai vị tiền bối vì sao tới đây. Lôi đình chỉ bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, cho ngươi cùng hắn đánh một trận, sinh tử bất luận. Nói xong, Lôi đình đem Lục Nhĩ Mi Hầu mang tới viên hồng trước mặt, lần này hai người lý trí hoàn toàn bị thôn phệ, hiện lộ ra từng người bản thể. Hai người đều vì lẫn vào đời bốn con khỉ một trong, viên hồng cánh tay so với Lục Nhĩ Mi Hầu hơi dài một ít, tráng kiện một ít, mà Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai mặt sau ẩn giấu đi hai con lỗ thai nhỏ, không nhìn kỹ chắc là không biết phát hiện. Lục Nhĩ Mi Hầu lấy ra một bộ linh bảo, đem tự thân phòng hộ được, trong tay nhưng là cầm một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo thiết huyết côn, mà viên hồng thì lại không bằng Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ có một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo kim cương côn, hai người chênh lệch lần thứ hai hiện hiện ra. Hai người mất đi lý trí tiến vào cuồng bạo trạng thái sau, đánh ra côn bổng cùng thần thông đều không chút nào nương tay, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Lục Nhĩ Mi Hầu giơ lên thiết huyết côn hướng về viên hồng vùng tới, viên hồng đồng dạng lấy côn chống đối. Ầm. Hai người chạm vào nhau sau, viên hồng bị lực phản chấn chấn thương, liên tiếp rút lui mấy chục bước. Trái lại Lục Nhĩ Mi Hầu, hơi thở dài lâu, đứng tại chỗ bất động, không được một điểm thương. Lục Nhĩ Mi Hầu nhân cơ hội phất lên thiết huyết côn hướng về viên hồng công tới, viên hồng không địch lại, liên tiếp rút lui. Lục Nhĩ Mi Hầu càng đánh càng nhanh, càng đánh càng dũng mãnh, lòng bàn chân sinh phong, trong tay lộ võ mạnh mẽ, một côn côn hướng về viên hồng đánh tới. Bởi hai người linh bảo cùng tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, viên hồng rất nhanh sẽ bị thương nặng. Mất đi lý trí hắn cũng không biết chạy trốn, muốn lấy thương đổi thương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng, đừng nói Lục Nhĩ Mi Hầu trên người mặc phòng ngự linh bảo, chính là không có, viên hồng cũng đừng muốn đánh thương Lục Nhĩ Mi Hầu. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu cho viên hầu đến rồi một đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Viên hồng chết rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt khôi phục thanh minh, trên người lệ khí cùng cuồng bạo tâm ý cũng đều tiêu tán. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù mất đi lý trí, nhưng vừa nãy phát sinh tất cả hắn đều nhớ tới. Hắn hướng về Lôi đình hỏi, sư phụ, đệ tử vừa nãy là làm sao vậy? Không sao, hai người ngươi đều vì hỗn độn bốn con khỉ một trong, một khi gặp lại sẽ mất đi lý trí, lẫn nhau tranh đấu, chí tử mới thôi. Không nói những thứ này, ngươi trước đem thông cánh tay viên hầu bản nguyên hấp thu. Là, sư phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới viên hồng thi thể bên, đem bản nguyên tinh luyện mà ra, viên hồng thi thể cũng bởi vậy tan thành mây khói. Lục Nhĩ Mi Hầu đem để luyện ra bản nguyên chi lực nuốt vào trong bụng. Hơn nữa luyện hóa, rất nhanh hắn rơi vào trong một cảnh giới diệu kỳ, hắn không phải tỉnh ngộ rồi lại rất giống tỉnh ngộ. Mấy trụ hương sau, Lục Nhĩ Mi Hầu ngửa mặt lên trời cười to. Ầm. Một luồng uy thế từ thân thể của hắn trùng bạo phát, rõ ràng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới uy thế. Chương 85, Côn Luân Sơn bên trong nổi tranh chấp, Tam Thanh giận dữ muốn ở riêng. Lục Nhĩ Mi Hầu đột phá tu vi sau, Lôi Đình liền đem mang về Lôi phủ, tiếp tục bế quan. Lúc này, Đông Côn Luân bên trong Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lại một lần nữa ầm ĩ lên, Thông Thiên, ngươi có thể để ý một chút hay không cho ngươi những đệ tử kia chúng, từng cái ăn tươi nuốt sống, đem Côn Luân Sơn làm cho bẩn thỉu xấu xa. Nhị huynh, đây chính là cho ngươi không đúng, đây là bọn hắn tập tính, thân là sư phụ tự nhiên không thể bức bách bọn họ thay đổi chính mình. Được, vậy ngươi thu đệ tử thời điểm có thể hay không dài một chút tâm, không muốn cái gì đều thu làm đệ tử, ngươi xem một chút bây giờ Côn Luân Sơn. Còn có một tia thân là thánh nhân đạo trận uy nghiêm sao? Nhị huynh, bản tọa lập chi dạy vì là tiệt giáo, vì là chính là lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, hồng hoang mọi người đều như vậy. Hừ. Nguyên Thủy thấy Thông Thiên như vậy quỷ biện, ống tay háo vung một cái, chạm đích không tiếp tục để ý. Thông Thiên thấy vậy, cũng chạm đích không tiếp tục để ý Nguyên Thủy. Một bên lão tử có chút bất đắc dĩ, hai người như vậy tranh luận cơ hồ là ngày ngày đều có, tiếp tục như vậy, e sợ sẽ ảnh hưởng tam thanh quan hệ. Thông Thiên tại sao lại cùng Nguyên Thủy tranh luận đây? Tự Tam Thanh chứng đạo thành thánh, từng người lập xuống đạo thống sau khi, hồng hoang nội tu sĩ đều mộ danh mà đến, muốn bái sư học nghệ. Lao tử tính cách bàng quan, thanh tĩnh vô vi, ở du lịch hồng hoang lúc cảm thấy có một người cùng hắn có thầy trò duyên phận, sẽ đến nhân tộc đem thu làm con cháu, bị Lao tử thu làm đệ tử nhân tộc hoán vì là Huyền Đô, vì là Lao tử đại đệ tử cùng đệ tử cuối cùng, nói cách khác, Lao tử cả đời này chỉ lấy Huyền Đô một người làm đệ tử, không nữa thu bất kỳ đệ tử. Huyền Đô tự nhiên cũng thành tam giáo thống nhất đại sư huynh. Huyền Đô thiên tư thượng giai, hơn nữa hắn nỗ lực chăm chú, tu vi rất nhanh từ một người phàm tục tăng lên tới cảnh giới kim tiên. Đương nhiên, trong thời gian này lão tử cũng không ít cho Huyền Đô linh đan rượu dược dùng ăn, dù sao lão tử luyện đan thuật chính là hồng hoang nhất tuyệt, thêm nữa Huyền Đô chính là đệ tử cuối cùng, đương nhiên phải là hết sức quan tâm cùng bảo vệ. Huyền Đô bởi vì thời gian dài tùy tùng lão tử tu hành, đem thanh tĩnh vô vi, bàng quan tính cách học cái 8-9 phần 10. Nguyên Thủy tính cách kiêu ngạo, thật mặt mũi, yêu thích mặc thủ thành quy, hắn với Côn Luân Sơn dưới bày xuống một trận pháp, qua trận pháp người có thể tiến một bước bái sư. Nguyên Thủy với thông qua trận pháp trong mọi người chọn lựa 12 vị tư chất thượng giai tu sĩ làm như đệ tử, bọn họ theo thứ tự là đến từ núi Cửu Tiên Động Đào Nguyên Quảng Thành Tử, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Càn Vân Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hai Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long Chân Nhân, Chín Công Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền Chân Nhân, Phổ Đà Sơn Rơi Giả Động Từ Đường Biển Người, Giáp Long Sơn Phi Vân Động Sợ Lưu Tôn, Kim Đỉnh Sơn Ngọc Úc Động Nói Được Thiên Tôn, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Rộng Giải Pháp Thiên Tôn 12 người, được gọi là xiển giáo 12 Đại La Kim Tiên. Bởi vì Nguyên Thủy chú trọng tư chất, xem thường ước sinh chứng hóa hạng người, bởi vậy Hoàng Long Chân Nhân coi như bị hắn thu làm đệ tử, cũng không thể sủng, bất kể là linh bảo vẫn là các loại bảo vật, hắn đều là nguy nhất, có lúc thậm chí không có. Hoàng Long Chân Nhân tuy là vì Long Tộc, nhưng cũng bởi vì phạm sai lầm lớn bị Long Vương Ngao Thuận trục xuất Long Tộc. Bằng không bây giờ Long Tộc đã vào lôi đình dưới trướng, hắn cũng không cho tới đến bái Nguyên Thủy sư phụ, được này khuất đủ. 12 Đại La Kim Tiên bên trong Quảng Thành Tử tư chất tốt nhất, bởi vậy cũng nhất được Nguyên Thủy yêu thích, Quảng Thành Tử đem Nguyên Thủy một thân kiêu ngạo học được, vô cùng xem thường ước sinh chứng hóa hạng người, thường thường lấy bắt nạt Hoàng Long Chân Nhân làm vui. Bởi vì Nguyên Thủy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, Hoàng Long Chân Nhân cũng là giận mà không dám nói gì. Sợ Lưu Tôn chợt đều lĩnh nọn, cùng Quảng Thành Tử đồng thời bắt nạt Hoàng Long Chân Nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy đệ tử mặc dù tư chất thượng giai, nhưng tâm tính so với Phượng Ninh đẳng nhân kém chi rất xa, mà Nguyên Thủy cũng chưa bao giờ chú trọng bồi dưỡng kỳ tâm tính, tiếp tục như vậy ngày sau tất gây thành đại họa. Mà Thông Thiên tính cách thẳng thắn, làm người phong khoáng, lập chi dạy thống vì là tiện giáo, này đây lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, bởi vậy hồng hoang chúng sinh đều có thể vào hắn nói thống. Bởi lôi đình đem tam tiêu, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mâu Tiệt Hồ. Bây giờ tiệt giáo bên trong Thông Thiên thân truyền đệ tử cũng chỉ có Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Không Làm Thánh Mẫu ba người, nội môn đệ tử có Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Giang Tiên, Trường Nhĩ Khoảng Không Quang Tiên, Tỳ Lô Tiên đẳng nhân, ngoại môn đệ tử càng là đếm không xuể. Nhưng chính là bởi vì Thông Thiên phương pháp này làm cho tiệt giáo nội tu sĩ long xà hỗn tạp, các loại đầu trâu mặt ngựa tụ hội, điều này làm cho nguyên bản liền đối với Thông Thiên lòng có oán niệm Nguyên Thủy càng thêm tức giận, giữa hai người xuất hiện lần nữa hiềm khích. Ngay hôm đó, tiệt giáo một đám ngoại môn đệ tử với dưới chân núi Côn Lôn ăn uống, ăn tươi nuốt sống chi dáng dấp thật là khiến người ta buồn nôn, mà 12 Đại La Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành Tử đúng dịp thấy tình cảnh này, đi lên phía trước răn dạy bọn họ, bọn ngươi là người phương nào? Dám ở dưới chân núi Côn Lôn sinh thực huyết nục, làm bẩn thánh nhân đạo trận, tội lôi đang chém. Chỉ thấy những tu sĩ kia cười ha ha, đối với Quảng Thành Tử cũng không để ý, chúng ta chính là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, chúng ta như vậy liên thông thiên thánh mọi người không cái gì. Huống hồ coi như chúng ta có tội, cũng là ta tiệt giáo bên trong việc, không tới phiên ngươi xiển giáo người nhúng tay. Các ngươi, Quảng Thành Tử ngón tay chỉ vào tiệt giáo đám tu sĩ, trong lòng tức giận bốc lên, muốn ra tay giáo huấn bọn họ, có thể nghĩ đến đây dạng có lẽ sẽ gây nên xiển giáo cùng tiệt giáo trong lúc đó ở tranh chấp, liền nhịn xuống. Có thể Quảng Thành Tử tính cách cùng Nguyên Thủy như thế kiêu ngạo, nhẫn nhịn không được khuất nhục như vậy, hắn đem cửa tay áo, mang xét vung một cái, trong miệng oán hận nói. Không trách sư phụ không thích ước sinh chứng hóa hạng người, hôm nay gặp mặt không nghĩ tới càng sẽ như vậy, thật là có thất, mất ta người tu đạo phong độ, có sai lầm tiệt giáo phong độ, có sai lầm Côn Luân Sơn phong độ à. Quảng Thành Tử nói xong, tức giận trong lòng tiêu tán hơn nữa, chạm đích muốn rời đi, mà một bên mọi người nghe được Quảng Thành Tử mấy câu nói, lửa giận trong lòng sượt chạy trốn tới, ước sinh chứng hóa hạng người mấy chữ này thật sâu đau nhói thần kinh của bọn họ vốn là hồng hoang bên trong tầng thấp nhất tu sĩ, may mắn bái vào tiệt giáo. Nhưng bởi vì cuộc sống của bọn họ quen thuộc đưa tới rất nhiều tu sĩ bất mãn, oán hận trong lòng từ từ tích lũy lên, hôm nay Quảng Thành Tử câu. Nói này lại như một cây diêm quẹt, đem trong lòng mọi người từ từ tích lũy oán hận cấp tốc làm nổ. Liên này quần tiệt giáo ngoại môn đệ tử cũng không lại cập nhà, trong tay huyết nhục ném một cái, vây chặt ở Quảng Thành Tử trước mặt. Đang muốn rời đi Quảng Thành Tử thấy bọn họ dám vây chặt chính mình, khoe miệng hiện ra một vệt cười nhạo, một đám thiên tiên, chân tiên dám vây chặt một vị Đại La Kim Tiên. Này chỉ sợ là một chuyện cười. Quảng Thành Tử trong miệng cũng không tha người, nói, ừ, các ngươi đây là thẹn quá thành giận muốn động thủ, chỉ có điều chỉ bằng mấy người các ngươi tu vi, sợ không phải ghét chính mình chết quá chậm. Các vị, nay Quảng Thành Tử làm nhục như thế chúng ta, chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin đánh không lại hắn, liều mạng với ngươi. Mọi người nghe này, đều vận chuyển pháp lực triển khai thần thông hướng về Quảng Thành Tử công tới. Quảng Thành Tử tuy nói lòng dạ kiêu ngạo, nhưng dù gì cũng là nguyên thủy thân truyền đệ tử, có kim tiên trung kỳ tu vi, trong tay càng là có một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Trái lại tiệt giáo mọi người, tu vi tại thiên tiên, chân tiên không nói, trong tay liền linh bảo đều không có, như vậy chênh lệch quả thực không muốn quá to lớn. Quảng Thành Tử dễ như ăn cháo chống lại rồi mọi người thần thông, trở tay một cái thần thông hướng về bọn họ công tới bọn họ nhất thời sơ sẩy, thần thông đánh tới trên thân thể, nhất thời hóa thành một đám mưa máu tràn ngập ở giữa không trung tìm cái kia. Quảng Thành Tử dĩ nhiên giết chúng ta huynh đệ, chúng ta muốn giết Quảng Thành Tử, vì là thanh răng đẳng nhân báo thủ. Mọi người lần thứ hai hướng về Quảng Thành Tử công tới, Quảng Thành Tử bị đánh không nhịn được, thôi thúc trong tay linh bảo đem mọi người triệt để chém giết. Đông Côn Lôn chính là tam giáo đại bản doanh, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ bị phát hiện, chớ nói chi là Quảng Thành Tử đám người tiếng đánh nhau. Đa Bảo chính đang Côn Luân Sơn bên trong đi dạo, đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ai gan to như vậy, dám ở Côn Luân Sơn động võ. Đa Bảo toàn lực triển khai thần thông hướng về tiếng đánh nhau chuyển tới phương hướng chạy đi. Đa Bảo lúc chạy đến, liền nhìn thấy Quảng Thành Tử thôi thúc linh bảo tấn công về phía tiệt giáo mọi người. Quảng Thành Tử, dừng tay. Đa Bảo lập tức hô lớn. Quảng Thành Tử mặc dù nghe được Đa Bảo la lên, nhưng tên đã lắp vào cùng không phát không được. Hắn cuối cùng vẫn là đánh về phía tiệt giáo mọi người. Liên tiệt giáo bọn đệ tử ngoại môn ở Đa Bảo trước mặt bị đánh làm từng đám huyết vụ. Chương 86, Côn Luân Sơn bên trong nổi tranh chấp, Tam Thanh giận dữ muốn ở riêng 212. Không. Đa Bảo hô lớn, hắn không nghĩ tới Quảng Thành Tử dám thật sự đem tiệt giáo đệ tử đánh giết. Coi như không phải là vì chết đi tiệt giáo đệ tử, vì tiệt giáo mặt mũi, hôm nay Đa Bảo cũng không có thể cứ như vậy buông tha Quảng Thành Tử. Hắn đối với một bên Quảng Thành Tử nói, Quảng Thành Tử, ngươi vô cớ đánh giết tiệt giáo đệ tử, hôm nay Đa Bảo hướng về ngươi lĩnh giáo một hồi. Nói xong, Đa Bảo cũng lấy ra một cái cực phẩm hậu thiên linh bảo, Quảng Thành Tử thấy vậy, cũng không lại nói, bởi vì hắn ở Đa Bảo trước mặt đem chúng tiệt giáo đệ tử chém giết là sự thực, trước mắt chỉ có so qua một hồi. Đa Bảo cùng Quảng Thành Tử đồng thời vận chuyển pháp lực, thôi thúc trong tay linh bảo, sử dụng tới đạo đạo thần thông hướng về đối phương công tới. Hai người từ mặt đất đánh tới giữa không trung, thi triển thần thông cũng càng ngày càng ác liệt. Quảng Thành Tử đánh ra một đạo thần thông hướng về Đa Bảo công tới, Đa Bảo thân hình một bên, tránh thoát thần thông sau ngay lập tức sẽ thôi thúc linh bảo đánh ra một đạo công kích, Quảng Thành Tử đột nhiên không kịp chuẩn bị ngạnh xanh xanh đích dùng thân thể nhận chịu đòn đánh này. Bị đánh trúng sau, Quảng Thành Tử liên tiếp rút lui mấy chục bước, trong miệng thốt ra một luồng máu tươi. Quảng Thành Tử đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, lần thứ hai hướng về Đa Bảo công kích, ầm, ầm, ầm. Vài đạo công kích sau, hai người đều chịu không giống trình độ nội thương. Mà Đa Bảo, Quảng Thành Tử tranh đấu thanh âm của thực sự quá lớn, lại bởi vì bọn họ vì là xiển giáo cùng tiệt giáo thủ đồ, các giáo đệ tử thấy hai người đánh nhau sau, vẫn chưa trước khuyên can, mà là chạy đến bên trong cung điện bẩm báo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người. Trong đại điện Lão Tử chính đang khuyên bảo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, dù sao nếu như tùy ý hai người như vậy xuống, Tam Thanh trong lúc đó chắc chắn xuất hiện khoảng cách. Lúc này 12 đại La Kim Tiên một trong Thái Ất chân nhân cùng tiệt giáo thân truyền đệ tử không làm thánh mâu hoang mang hoảng loạn xông vào. Tam Thanh thấy vậy, đều mặt lộ vẻ không thích, nhưng thấy hai người như vậy hoảng loạn, chắc là có đại sự. Hai người thu dọn thật tâm tình hướng về Tam Thanh bái nói, bái kiến sư phụ, đại sư bá, nhị sư bá, tam sư thúc. Ừ, không làm, ngươi nói một chút ngươi bối rối như vậy vì chuyện gì? Thông Thiên hỏi. Bẩm sư phó, Quảng Thành Tử cùng đại sư huynh ở dưới chân núi Côn Lôn đánh nhau. Lúc này Nguyên Thủy cũng liếc mắt nhìn Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân tự nhiên biết ý của hắn. Gật gật đầu biểu thị không làm thánh mẫu nói việc làm thật. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy phân biệt đem Đa Bảo cùng Quảng Thành Tử hoán vào bên trong cung điện. Trong đại điện hai người thấy bọn họ đều người bị nội thương, hơi nhướng mày, ngược lại lại biến mất không gặp. Đa Bảo, ngươi mà cùng sư phụ nói một chút, vì sao phải cùng Quảng Thành Tử đánh nhau? Bẩm sư phó, Đa Bảo với Côn Luân Sơn bên trong đi dạo lúc, đột nhiên nghe thấy có tiếng đánh nhau, chạy đi lúc nhìn thấy Quảng Thành Tử kẻ này chính đang ra tay đánh giết ta tiệt giáo đệ tử, đáng tiếc đệ tử thực lực yếu ớt. Không thể tới lúc cứu bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị Quảng Thành Tử đánh thành một đám mưa máu. Đa Bảo than thở khóc lóc đáp. Thông Thiên vừa nghe, lửa giận trong lòng bốc lên, sượt một hồi từ trên bồ đoàn đứng lên, đối với bên cạnh Nguyên Thủy nói, Nguyên Thủy, việc này ngươi nhất định phải cho bản tọa một câu trả lời. Thông Thiên liền nhị huynh cũng không kêu, trực tiếp gọi Nguyên Thủy, có thể thấy được kỳ tâm bên trong sự phẫn nộ. Nguyên Thủy nghe được Thông Thiên nói, sắc mặt tối sầm lại, phải biết hắn là chú trọng nhất quý củ, trường ấu lễ nghi. Có thể trước mắt việc quan trọng, hắn cũng chỉ đành nhẫn mại không phát tác. Tiếp theo hắn nhìn về phía Quảng Thành Tử hỏi, Quảng Thành Tử, đa bảo lời ấy nhưng đối với. Bẩm sư phó, Đồ Nhi đúng là chém giết tiệt giáo đệ tử. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy Quảng Thành Tử thừa nhận, đều sắc mặt khó coi. Quảng Thành Tử thấy vậy vội vã giải thích, sư phụ, Đồ Nhi đánh giết tiệt giáo đệ tử cũng là có nguyên nhân. Hôm nay Đồ Nhi ở dưới chân núi Côn Lôn nhìn thấy tiệt giáo đệ tử ở sinh thực huyết nục, dáng dấp thật là khó coi. Đồ Nhi nghĩ đến Côn Luân Sơn chính là Vạn Sơn chi tổ, thánh nhân đạo trận, có thể nào bị như vậy làm bẩn, liền liền lên trước khiển trách hai câu. Nhưng ai biết bọn họ bị Đồ Nhi răn dạy sau ghi hận trong lòng, đem Đồ Nhi vây nhốt muốn động thủ, Đồ Nhi nhất thời tức không nhịn nổi, lúc này mới không cẩn thận thất thủ giết nhầm mấy người. Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Quảng Thành Tử mới vừa nói xong, Đa Bảo liền nhảy ra góp ý nói. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, Tam Thanh thấy hai người tranh luận không ngừng, tiểu ra tay diễn hóa ra dòng sông thời gian, đem chuyện vừa rồi hoàn nguyên. Liên tình cảnh mới vừa rồi lại một lần nữa từng hình ảnh hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Thông Thiên biết được chân tướng của chuyện sau, lửa giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan, việc này tuy nói là tiệt giáo đệ tử lỗi, có thể tội không đáng chết, Quảng Thành Tử hơi quá rồi, Nguyên Thủy ngươi nói nên người như thế nào giải quyết. Nguyên Thủy tuy biết việc này là Quảng Thành Tử lỗi, nhưng vì bao che hắn yêu thích nhất đệ tử, cố ý bẻ cong sự thực, Thông Thiên việc này sẽ là của ngươi không đúng, ngươi xem một chút ngươi tiệt giáo đệ tử, các loại đầu trâu mặt ngựa đều có, đem toàn bộ Côn Luân Sơn làm cho bẩn thỉu xấu xa, Quảng Thành Tử chỉ là khiển trách vài câu, liền lòng mang oán hận, ra tay trả thù, Quảng Thành Tử động tác này lấy cũng coi như là vì ngươi tiệt giáo thanh lý môn hộ. Nguyên Thủy, ngươi lời này là có ý gì? Ta tiệt giáo việc khi nào đến phiên ngươi xiển giáo đến quản? Nói chung chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho bản tọa một câu trả lời, bằng không đừng trách bản tọa không để ý tới tình cũ. Nguyên Thủy trong lòng vốn là có oán khí, bây giờ nghe Thông Thiên vừa nói như thế, sẽ thấy cũng áp chế không nổi, làm sao Thông Thiên ngươi còn muốn động thủ. Một bên lão tử vội vã khuyên bảo hai người, nhị đệ, tam đệ, nghe vi huynh một lời khuyên đi. Đại huynh, thật sự là Nguyên Thủy quá khinh người, dung túng Quảng Thành Tử chém giết ta tiệt giáo đệ tử, coi tiệt giáo vì là không có gì, hắn như vậy, đem bản tọa đặt nơi nào. Hừ, Nguyên Thủy tự biết đối lý, cũng không quá nhiều biện giải. Chúng ta tam thanh một thể, cũng không thể bởi vì một ít việc nhỏ sản sinh hiềm khích. Lao tử vội vã ba phải. Chỉ là Lao tử không biết, tam thanh trong lúc đó hiềm khích đã sớm sinh ra, đồng thời sẽ theo thời gian trôi đi trở nên càng lúc càng lớn, mãi đến tận cuối cùng trở mặt thành thù. Bản tọa nghe đại huynh khuyên bảo, không hề tính toán việc này, nhưng Nguyên Thủy nhất định phải cho bản tọa một câu trả lời. Thông Thiên cũng không muốn tam thanh trong lúc đó sản sinh hiềm khích, chủ động cho Nguyên Thủy một nấc thang dưới. Có thể Nguyên Thủy tính cách kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình lỗi, miệng hắn cứng ngắc nói, việc này rõ ràng là ngươi tiệt giáo đệ tử lỗi, ngươi thì không nên mở lớn sơn môn rộng rãi thu đệ tử, ngươi xem một chút bây giờ những kia ngoại môn đệ tử, từng cái không có quy củ răng rớp, còn thể thống gì. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu Nguyên Thủy ngươi xem không nổi ta tiệt giáo cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, từ hôm nay trở đi tiệt giáo rời khỏi Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy nói ra những câu nói kia sau cũng có chút hối hận, nhưng hắn tính cách nhất định hắn sẽ không chịu thua. Một bên lão tử thấy Thông Thiên cố ý phải đi, thở dài nói, ai, xem ra này được xưng Vạn Sơn chi tổ Côn Luân Sơn cũng gánh chịu không được chúng ta ba vị thánh nhân khí vận, như vậy bần đạo cũng dẫn dắt Huyền Đô tuyển một người khác một chỗ làm đạo trưởng, nơi đây liền lưu với nhị đệ đi. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên liền đem tiệt giáo đệ tử thu sạch vào pháp bảo bên trong, bắt đầu du lịch hồng hoang, tìm kiếm đạo trưởng. Rất nhanh, Thông Thiên đi tới Đông Hải, hắn bước chậm ở trên mặt biển, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một hòn đảo nhỏ, đến gần vừa nhìn hóa ra là một con kim ba ba thi thể. Thông Thiên cảm giác đảo này cùng hắn hữu duyên, liền đem đạo trường đứng ở trên hòn đảo nhỏ. Chương 87, Côn Luân Sơn bên trong nổi tranh chấp, Tam Thanh giận dữ muốn ở riêng 222. Chỉ thấy Thông Thiên phất tay háo vung lên, một cái nhà tòa cung điện đứng ở phía trên hòn đảo nhỏ mép sách, lề sách có một to lớn cửa cung. Mặt trên tấm bảng sách kim ba ba đảo ba chữ. Hòn đảo nhỏ trải qua Thông Thiên một phen cải tạo, cung điện san sát, tiên khí mịt mờ, núi cao đứng vững, bích thủy vần quanh, quả thật một chỗ tiên gia mỹ cảnh. Thông Thiên đem chúng tiệt giáo đệ tử thả ra, đối với bọn họ nói, nơi đây vì là kim ba ba đảo, vì ta tiệt giáo đạo trường, ngày sau bản tọa sẽ vạn năm nói một lần nói, tiếng chuông vang vọng thời gian chính là giảng đạo thời gian, hiện tại các ngươi mà từng người đi tìm động phủ của mình đi. Là, sư phụ. Lại nói Lao tử rời đi Côn Luân Sơn sau đó, cùng Huyền Đâu người cất bước hồng hoang, một đường vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác càng đi tới nhân tộc. Lao tử nhìn thấy nhân tộc, trong lòng tâm tư bay lượn, ngày ấy hắn lấy nhân tộc lập giáo bị lôi đình chặn sau, liền kết luận nhân tộc chắc chắn cơ duyên lớn, có thể từ khi bọn họ năm vị thánh nhân bị Lôi Đình chém giết sau khi, cũng không dám nữa mưu tính nhân tộc. Bây giờ hiếm đi dạo, hắn không ngờ đi tới nơi đây. Lao tử cho rằng đây là ý trời chỉ, liền với Thủ Dương Sơn thành lập đạo trường. Lao tử tuy bị Lôi Đình chặn không thể lấy nhân tộc lập giáo, bây giờ nhưng đem đạo thống đứng ở nhân tộc Thủ Dương Sơn bên trong, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy ngồi một mình ở bên trong cung điện, tự thông thiên cùng Lao tử đi rồi, hắn liền biết Tam Thanh vĩnh viễn sẽ không cùng trước đây giống nhau, nhưng hắn không cho là của mình sai, liền đem tức giận phát đến Quảng Thành Tử trên người, cuối cùng, Quảng Thành Tử bị phạt cấm đoán 10 năm. Tam Thanh ở riêng tin tức tự nhiên không gạt được hữu tâm nhân, không tới một ngày, Tam Thanh ở riêng việc đã truyền khắp Hồng Hoang. Hồng Hoang tu sĩ có người suy đoán Tam Thanh là bởi vì ý kiến bất hòa dẫn đến ở riêng, có người suy đoán Tam Thanh hay là bởi vì một cái nào đó thần bảo mà ra tay đánh nhau. Tình huống như thế ở Hồng Hoang đại địa trên mỗi ngày đều ở trình diễn, đồng thời còn càng lúc càng kịch liệt, Tam Thanh sẽ không đi quản các tu sĩ nghị luận, có thể đệ tử nhưng là không chịu được loại này nghị luận. Chương 88, Đế Tuấn muốn mưu tính công đức. Phục Hy hiến kế cưới đạo lữ 1-2. Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe thấy Tam Thanh ở riêng tin tức, hết sức cao hứng. Tam Thanh ở riêng liền đại diện cho Tam Thanh trong lúc đó sinh ra khoảng cách, mà tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lại thêm lấy gây xích mích, nói vậy Tam Thanh sẽ phản bội, đến lúc đó, chính là bọn họ chiếm lĩnh Đông Phương, hưng thịnh Tây Phương thời gian. Tiếp dẫn hai người chính ảo tưởng ngày sau Tây Phương hưng thịnh giáng dấp thời gian, Hồng Hoang bên trong đông đảo các đại năng đối với Tam Thanh ở riêng việc cũng nghị luận sôi nổi. Lẽ nào Tam Thanh thật sự cãi nhau? Vẫn là nói việc này có dụng ý khác? Những này bọn họ cũng không rõ ràng. Có điều duy nhất có thể xác định chính là Tam Thanh xác thực đã ở riêng. Trước Tam Thanh vẫn chưa ở riêng lúc, Hồng Hoang bên trong ngoại trừ Lôi Phủ cùng Địa Phủ này hai đại thế lực, Tam Thanh đạo trưởng chính là Hồng Hoang bên trong mạnh nhất, lại tăng thêm Vu Yêu hai tộc điên cuồng mở rộng, vô số thế lực bị thôn tính, Hồng Hoang bên trong bộ tộc cùng thế lực nhỏ cũng không dễ vượt qua. Bây giờ Tam Thanh ở riêng, cũng cho Hồng Hoang bên trong bộ tộc cùng thế lực nhỏ một ở trong khe hẹp sinh tê. N khả năng. Yêu đình, trong đại điện, Đế Tuấn ngồi ở phía trên vương tọa, lẳng lặng nhìn phía dưới lũ yêu thánh thảo luận Tam Thanh ở riêng việc. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này, vì lẽ đó hắn thành lập yêu đình, chính mình xưng đế, nhưng hắn biết, nếu muốn vẫn nắm giữ cái cảm giác này, vậy cần có tu vi mạnh mẽ mới được, thực lực của hắn ở yêu tộc bên trong là mạnh nhất, có thể phóng tầm mắt toàn bộ Hồng Hoang. Tu vi so với hắn tu sĩ mạnh mẽ ít nhất cũng có hai trưởng số lượng, vì lẽ đó hắn cần mau chóng nâng lên tu vi của chính mình. Thế nhưng bình thường tu luyện nâng lên cảnh giới cần thiết thừa thời gian quá dài, khi hắn cảnh giới này, dùng mấy chục ngàn năm nâng lên một cảnh giới nhỏ đều xem như là có cơ duyên lớn đại khí vận hạng người. Duy nhất có thể nhanh chó. NG tăng cao tu vi cũng không tổn hại căn cơ Hồng Hoang bên trong cũng chỉ có công đức có thể làm được, vì lẽ đó hắn cần thu được công đức. Phía dưới hàng chục yêu thánh tranh luận không ngớt. Cuối cùng bọn họ thu được một cái kết luận, đó chính là, Tam Thanh ở riêng đối với yêu đình vô hại, thậm chí sẽ lệnh yêu tộc mở rộng càng thêm cấp tốc. Chư vị yêu thánh, có thể có gì pháp năng để bản đế thu được công đức? Ở Đế Tuấn hỏi ra câu nói này sau, mọi người đình chỉ tranh luận, bên trong cung điện nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, từ mọi người cái kia khẽ nhếch khẩu hình có thể thấy được, bọn họ đều bị thấp tụ một lời nói cho chỉnh ngông. Như hôm nay nói đã từ hướng tới hoàn chỉnh, các loại quy tắc đã ở không ngừng hoàn thiện. Công đức cũng không dễ dàng thu được. Hồng Hoang bên trong thu được công đức nhiều nhất là Lôi Phủ cùng Địa Phủ, bọn họ một đại được thiên phạt, một khống chế lục đạo luân hồi, chuyện như vậy người khác muốn mô phỏng theo cũng mô phỏng theo không được, cho tới muốn cắm vào đi một cước, đừng làm rộn, không nhìn thấy mạnh như năm vị thánh nhân liên thủ đều bị Lôi Đình chém giết. Này hai đại thế lực thu được công đức và khí vận vô cùng nhiều, là một tòa to lớn bảo sơn, có thể chỉ cần Lôi Đình một ngày ở Hồng Hoang bên trong. Người khác cũng chỉ có thể trông mà thèm mà không dám có ý đồ không an phận. Huống hồ theo thiên đạo không ngừng hoàn thiện, Lôi Phủ cùng Địa Phủ thu được công đức đã ở không ngừng giảm thiểu, đương nhiên đây chẳng qua là đang chính bọn hắn trong mắt. Ở trong mắt người khác, mặc dù là công đức thu được ít, nhưng thu được công đức số lần nhiều a, thắng ngày tích lũy công đức tự nhiên cũng vô cùng khả quan. Liên Lôi Phủ cùng Địa Phủ này hai đại thế lực thu được công đức đều trở nên như vậy ít, chớ nói chi là Hồng Hoang bên trong ngoài hắn ra thế lực. Bây giờ công đức quý giá như thế, nếu là thật có thu được công đức phương pháp, chỉ sợ chính mình sẽ dùng, nơi nào sẽ nói cho người khác biết. Mọi người nghe được Đế Tuấn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, bệ hạ không phải là ngốc hả? Đế Tuấn thấy phía dưới mọi người đều ngậm miệng không nói, hỏi lần nữa, làm sao, nghe không hiểu bản đế sao? Mọi người thấy Đế Tuấn mơ hồ có nổi giận dấu hiệu, vội vã trả lời, bệ hạ, như hôm nay nói quy tắc từ hoàn thiện, công đức cũng không tốt thu được. Những này bản đế đều biết. Các ngươi từng người đều tốt suy nghĩ một chút, nhìn có gì phương pháp có thể thu được công đức. Đế Tuấn lời nói xong sau, mọi người đều rơi vào trầm tư. Nửa nén hương sau, bệ hạ, Bạch Trạch vẫn chưa nghĩ đến phương pháp. Còn lại mấy vị yêu thánh thấy Bạch Trạch nói chuyện, cũng rồn rập phụ họa. Lúc này, Phục Hy từ một bên đứng ra nói, bệ hạ, Phục Hy đúng là có một biện pháp. Đế Tuấn nguyên bản nghe được Bạch Trạch đám người nói, đối với lần này đã mất đi hy vọng, mà Phục Hy lại để cho hắn trùng đốt hy vọng. Ngươi nói nhanh lên một chút xem. Đế Tuấn trong giọng nói tràn đầy vội và không chờ mong. Bệ hạ, Phục Hy quan yêu đình bên trong dương khí quá thịnh, bệ hạ ứng với tìm một vị đạo lữ, âm dương kết hợp lại mới là đại đạo. Phục Hy muội muội nữ hoa cầm trong tay hồng tu cầu, trưởng quản hồng hoang chúng sinh nhân duyên. Bệ hạ là hồng hoang bên trong người thứ nhất tìm kiếm đạo lữ cũng đại bại yến hội chiêu cáo người trong thiên hạ, đối với hồng hoang mọi người có nhất định ảnh hưởng, nghĩ đến thiên đạo có lẽ sẽ hạ xuống công đức. Còn lại thánh nhân nghe này, đều phụ hòa nói, bệ hạ, Phục Hy nhân hoàng nói có lý. Đã như vậy, không biết Phục Hy có thể có người tốt tuyển. Bệ hạ, tự mặt trời tinh sinh ra, hỏa thuộc tính hùng hậu, theo Phục Hy biết, Thái Âm tinh cũng dựng dục hai vị nữ tu sĩ, theo thứ tự là Hy Hòa cùng Thường Hy, các nàng hai người âm khí hùng hậu, bệ hạ cưới thành đạo lữ không thể thích hợp hơn. Đế Tuấn đại hỉ, được, liền nghe Phục Hy nói, sau đó bọn ngươi đi chọn một ít bảo vật, theo bản đế đi vào Thái Âm tinh. Vâng. Mặt trời tinh cùng Thái Âm tinh đều ở Hồng Hoang tinh không ở trong, mà Đế Tuấn đám người tu vi đều vì chuẩn thánh cảnh giới, một nén nhang sau, Thái Âm tinh ở ngoài, Đế Tuấn đẳng nhân tự vết nứt không gian bên trong bước ra. Đế Tuấn nhìn trước mắt đầy dây âm lãnh cùng lạnh Thái Âm tinh, âm thầm nói, đây chính là Thái Âm tinh. Đế Tuấn dùng pháp lực ra chỉ lời nói của chính mình, hô lớn, yêu đỉnh chi chủ Đế Tuấn xuất lĩnh lũ yêu hoàng yêu thánh đến đây bái phỏng Hy Hòa đạo hữu, Thường Hy đạo hữu. Đế Tuấn lời nói xong sau, từ Thái Âm tinh bên trong đi ra hai bóng người, chính là Hy Hòa, Thường Hy. Hy Hòa nói, để Đế Tuấn đạo hữu thất vọng rồi, Thái Âm tinh trung ngoại người không được đi vào, bản cung cùng Thường Hy cũng không thấy khách, yêu đế bệ hạ mời trở về đi. Đế Tuấn nghe được Hy Hòa, trên mặt hiện ra một vẻ khó mà tin nổi, hắn không nghĩ tới chính mình càng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể từ khi rất xa trông thấy Hy Hòa cùng Thường Hy lúc, trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính liền bạo động lên, làm như gặp được bảo vật gì giống như vậy, chính hắn cũng mê luyến hai nữ dung mạo. Liên Đế Tuấn lần thứ hai nói rằng, Hy Hòa, Thường Hy hai vị đạo hữu, bản đế là có chuyện quan trọng thương lượng, nhìn đạo hữu có thể thông cảm. Nói xong Đế Tuấn liền bay về phía Thái Âm Tinh. Ngay ở Đế Tuấn mới vừa tiếp cận Thái Âm Tinh lúc, Thái Âm Tinh bỗng nhiên bùng nổ ra một trận thần quang. Tiếp theo một tòa trong suốt đại trận đem toàn bộ Thái Âm Tinh đều bao phủ ở bên trong. Đế Tuấn nhìn thấy bất thình lình dị tượng, biết vậy nên không ổn, nhưng là hắn đã chạm được đại trận, phịch một tiếng, Đế Tuấn bị đại trận đánh bay. Mọi người thấy vậy vội vã đi vào truy tìm, bọn họ nhìn thấy Đế Tuấn không ngừng mà ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, xem răng rớp, thương thế khá là nghiêm trọng. Lúc này một thanh âm từ Thái Âm Tinh bên trong truyền ra, yêu đế bệ hạ, trận pháp này chính là Lôi Đỉnh Đế Quân tự tay bố, như yêu đế cố ý mạnh mẽ xông vào Thái Âm Tinh, cẩn thận mệnh vẫn tại chỗ. Đế Tuấn nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi. Mọi người thấy vậy chỉ có thể đem mang về yêu đỉnh chữa thương. Chương 89, Đế Tuấn muốn mưu tính công đức, Phục Hy hiến kế cưới đạo lữ 22. Bên trong cung điện, Đế Tuấn phục dụng một ít bảo vật sau, thương thế đã không còn đáng ngại. Hắn nhìn phía dưới Phục Hy, trong giọng nói tràn đầy giận dữ nói, Phục Hy, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hy Hòa cùng Thường Hy vì sao lại cùng Lôi Đình Đế Quân có quan hệ? Bệ hạ, Hy Hòa cùng Thường Hy cùng Đế Quân có quan hệ, việc này Phục Hy xác thực biết được, Phục Hy từng cùng nữ hoa thánh nhân tiến vào Lôi Phủ, từng thấy Hy Hòa cùng Thường Hy, có điều Phục Hy vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai người gia nhập Lôi Phủ, không nghĩ tới hai người càng cùng Đế Quân quan hệ như vậy thân mật, càng tự tay bày xuống trận pháp. Việc này là Phục Hy lỗi, Phục Hy cam nguyện bị phạt. Đế Tuấn nào dám xử phạt Phục Hy, không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái nói, thôi, việc này ngươi cũng không biết, sẽ không phạt ngươi. Ngay ở Đế Tuấn đám người đi tới Thái Âm Tinh ở ngoài lúc, Lôi Phủ bên trong, chính đang tản bộ Hy Hòa cùng Thường Hy sững người lại, sau đó trên mặt tràn đầy ý cười. Tự các nàng hai người đột phá chuẩn thánh sau, liền đem chính mình thiện thi đặt ở Thái Âm Tinh bên trong, bản thể thì lại tiếp tục ở Lôi Phủ bên trong. Đế Tuấn nếu như biết trước hai người chỉ là Hy Hòa cùng Thường Hy thiện thi, mà chính mình vẫn còn bởi vậy bị thương, e sợ sẽ lần thứ hai tức hộc máu. Trong đại điện, ở Đế Tuấn chạm được trận pháp thời gian, Lôi Đình đã biết được việc này, hắn cặp kia không hề lay động mắt thấy hướng thiên không, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở yêu đình bên trong cung điện, phía dưới chư vị yêu thánh lòng vẫn còn sợ hãi, ai biết việc này sẽ đem Lôi Đình đế quân liên lụy vào, đồng thời Đế Tuấn còn bởi vậy bị thương. Đế Tuấn trong lòng thất vọng sau khi còn có một tia tức giận. dù sao mình đạo lữ nửa đường bị người tiệt hồ, cảm giác này cũng không phải dễ chịu. Chư vị, bây giờ Hy Hòa cùng Thường Hy cùng Lôi Đình đế quân quan hệ thân mật, bản đế tự nhiên không cách nào cưới các nàng, không biết chư vị nhưng còn có cái gì tốt kiến nghị. Bạch Trạch đứng lên nói, bệ hạ, Bạch Trạch có một ứng cử viên. Đế Tuấn vừa nghe, hứng thú, nói một chút coi. Bạch Trạch đề cử bệ hạ cưới hồ tộc tộc trưởng Bạch Dừng con gái Bạch Mị thành đạo lữ. Bây giờ hồ tộc trải qua hơn vạn năm phát triển, tộc trưởng đã đột phá đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, chính là yêu tộc bên trong một đại chủng tộc. Chương 90, đại hôn làm buổi tiệc, đế tuấn phá tu vi. Bạch Trạch nói tiếp, bệ hạ như cưới Bạch Mị thành đạo lữ, một mặt có thể lôi kéo hồ tộc, mặt khác có thể khiến chúng bộ tộc nỗi nhớ nhà. Hơn nữa Bạch Mị vì là hồ tộc tộc trưởng con gái, tướng mạo so với Hy Hòa, Thường Hy không kém chút nào. Đế Tuấn nghe xong Bạch Trạch phân tích, cảm thấy lời nói rất, gì có đạo lý, lúc này bản đế đồng ý, chuyện kế tiếp liền cần Bạch Trạch ngươi tiếp tục đi làm. Là, bệ hạ. Hai người trong lời nói liền đem Bạch Mị việc kết hôn quy định sắn rơi xuống, không chút nào cân nhắc bản thân nàng cùng hồ tộc ý tứ của, cái này cũng là hồng hoang bên trong người yếu bi ai. Mấy ngày sau, Bạch Trạch mang về tin tức, Bạch Mị cùng hồ tộc đều đồng ý được tin tức này sau, yêu đình bên trong mọi người vội vã chuẩn bị lên, lại là một phen bận rộn cảnh tượng. Chỉ có điều Bạch Mị tu vi quá thấp, chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ, đồng thời Bạch Mị tu vi ở hồ tộc bên trong có thể nói phải trẻ tuổi bên trong cao nhất, nàng ở hồ tộc bên trong cũng bị xưng là ngàn năm hiếm thấy thiên tài. Có thể ở yêu tộc bên trong vậy thì không coi vào đâu, đặc biệt là đạo lữ của nàng là Đế Tuấn, yêu tộc chi vương, yêu đình chi đế. Đế Tuấn cũng không muốn chính mình sắp sửa cưới đạo lữ chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới, liền hắn đem Bạch Mị nhận được yêu đình bên trong, lấy đông đảo bảo vật uy thực. Rốt cục, ở hao phí rất nhiều bảo vật sau khi, Bạch Mị tu vi tăng lên tới đại La Kim Tiên trung kỳ. Chuyện kế tiếp chính là lớn bãi buổi tiệc chúc mừng. Hồng hoang bên trong ngày gần đây đến gió nổi mây vẩn, mà tạo thành tất cả những thứ này chính là yêu đình. Yêu đình đem Đế Tuấn sắp kết hôn tin tức truyền khắp hồng hoang, đồng thời còn phân phát thiệp mời. Phàm là cầm trong tay thiệp mời người cũng có thể vào yêu đình xem lễ. Thiệp mời cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy được, nhất định phải yêu đình tán thành mới được. Chỉ cần tu sĩ tu vi, thế lực chờ đạt đến mức độ nhất định là được rồi, chỉ có điều chỉ cần là yêu cầu này liền cản trở vô số tu sĩ. Phục Hy cũng trong khoảng thời gian này đi lôi phủ bên trong tìm kiếm nữ hoa, cùng nàng thương thảo Đế Tuấn đại hôn việc, dù sao nếu là không có Hồng Tú Cầu làm chứng, Đế Tuấn đại hôn thì sẽ không được thiên đạo tán thành. Việc này đối với nữ hoa cũng có chỗ tốt, nàng tự nhiên thống khoái đồng ý. Đại hôn ngày đó, yêu đình bên trong treo đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy vui sướng khí tức, từng vị khách mời cầm trong tay thiệp mời đi tới yêu đình bên trong. Bạch Sa tộc tộc trưởng mang quả cưới biển sâu ngọc tinh 10 viên, trung phẩm tiên thiên linh bảo một cái. Hổ tộc tộc trưởng mang đại địa nham tinh 15 viên, trung phẩm tiên thiên linh bảo một cái. Theo bên ngoài cửa cung yêu tướng từng tiếng truyền báo, từng vị đại năng tất cả đều đi tới yêu đình bên trong. Bọn họ đi theo phụ trách tiếp đón hầu gái đi tới một chỗ trên bồ đoàn ngồi xuống, trước mặt để các loại linh quả, linh tiểu cung dùng ăn. Các đại năng thấy đại lễ còn chưa bắt đầu, từng người tìm kiếm quan hệ tốt hơn tu sĩ ngồi cùng một chỗ, nói chuyện trời đất. Gác cổng yêu tướng báo ra các đại năng tiến vào quả cưới càng ngày càng nhiều, điều này làm cho quả cưới mang thiếu mọi người trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao bọn họ quả cưới thiếu xem ra một mặt là bọn họ đối với yêu đình không đủ tôn kính, mặt khác cũng hiện ra chính mình bộ tộc gốc gác không đủ thâm hậu. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chờ khách mời cùng đến sau khi, Đế Tuấn đi tới trước mặt chúng nhân, trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười, cảm tạ chư vị đến đây xem lễ, hôm nay là bản đế ngày đại hôn, bản đế không hy vọng phát sinh bất kỳ chuyện không vui, hiện tại đại lễ bắt đầu rồi. Từng trận tiên nhạc vang lên, từ mấy vị hầu gái dắt díu lấy Bạch Mị chính thức lên sân khấu, nàng thân mang một thân phượng bào, đầu đội mạ vàng quan, mái tóc đen suôn dài như thác nước, eo nhỏ nhắn một bó, chân ngọc tách nhẹ, sóng mắt lưu chuyển. Một tia yêu mị tâm ý toát ra đến. Bạch Mị đi tới Đế Tuấn bên cạnh, Đế Tuấn hướng mọi người nói, chư vị, vị này chính là bản đế đạo lữ, Bạch Mị. Yêu hậu thực sự là rất đẹp đẽ a. Đúng đấy đúng đấy. Không nghĩ tới yêu hậu tu vi cũng cao như thế, thật cùng yêu đế xứng đôi. Mọi người nghe được Đế Tuấn giới thiệu sau, các loại khen thật giống không cần tiền bình thường dồn dập ra bên ngoài bước lên. Đế Tuấn hai người cũng biết mọi người là ở lĩnh hót, nhưng bọn họ vẫn là rất cao hứng, dù sao ai không yêu thích nghe lời hay đây. Một bên đảm nhiệm người điều hành buổi lễ Đông Hoàng Thái Nhất Hô, cho mời chứng hôn người. Phía dưới mọi người lại là một trận náo động, bọn họ đều ở suy đoán sẽ là ai đến cho Đế Tuấn hai người chứng hôn. Trong thiên địa đột nhiên một trận thiên hoa loạn truy, một bóng người cũng thuận theo xuất hiện, mọi người nhìn thấy đạo này bóng người lập tức bái nói, bái kiến nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa vi thấp gật đầu báo cho biết một hồi, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Đế Tuấn hai người trước mặt, Đế Tuấn lập tức tuyên thể nói, thiên đạo ở trên, hiện tại bản tọa yêu tộc chi vương Đế Tuấn muốn cưới Bạch Mị thành đạo lữ, nhìn trời nói dám chi. Đế Tuấn mới vừa nói xong, nữ hoa liền đem trong tay hồng tú cầu hướng về không trung ném đi, một tia ánh sáng đỏ tự trong đó mà ra đem Đế Tuấn Bạch Mị hai người bao phủ, hồng quang tiêu tan sau, giữa bầu trời vang lên một trận kinh lôi, thiên đạo thừa nhận Đế Tuấn. Từng đóa công đức kim vân dần dần ngưng tụ, hạ xuống một đạo công đức. Công đức một phân thành ba, 5/10 rơi xuống Đế Tuấn trên người, 3/10 rơi xuống Bạch Mị trên người, còn có 2/10 rơi xuống nữ hoa trên người. Nữ hoa đem công đức thu hồi sau, không nói câu nào liền chạm đích rời đi yêu đình. Mọi người thấy vậy cũng chỉ đành cung tiễn nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa đi rồi, Đế Tuấn dụng công đức tăng cao tu vi, Đế Tuấn đột phá chuẩn thánh trung kỳ tu vi đã qua mấy chục ngàn năm, cách chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cũng chỉ có cách xa một bước, bây giờ hắn dùng công đức chi lực rất nhanh đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Đế Tuấn đem tự thân mới vừa chém ra chấp thi thu hồi sau, tâm tình thật tốt, đối với phía dưới mọi người nói, chư vị, lần này Đế Tuấn tu vi đột phá, có thể nói là mừng vui gấp bội, chư vị có thể ở đây thỏa thích sướng tán gẫu, bản đế trước hết đi từng bước. Nói xong, Đế Tuấn liền mang theo Bạch Mị rời đi. Mấy năm sau, xem lễ mọi người cũng từ từ tản đi, đồng thời đem chính mình ở yêu đình bên trong hiểu biết truyền bá ra ngoài, một ít không thể trình diện các tu sĩ đều cảm thấy vô cùng chấn động. Cũng bởi vì Đế Tuấn đại hôn tổ chức buổi tiệc, hồng hoang bên trong một ít bộ tộc cùng thế lực cũng dồn dập mô phỏng theo, lâu dần, tu sĩ đại hôn tổ chức buổi tiệc đã thành làm một cái quen thuộc. Lôi phủ bên trong, lúc này nữ hoa cũng không có ở yêu đình lúc lạnh nhạt, nàng đang cùng Hy Hòa, Thường Hy hai người ở trong đảo tản bộ. Làm nữ hoa đem ở yêu đình bên trong hiểu biết cùng hai nữ sau khi nói xong, Hy Hòa cùng Thường Hy đều dừng bước, nhìn về phía phương xa, nói rằng, không biết lôi đình đại ca khi nào mới có thể lấy chúng ta thành đạo lữ. Các nàng nghe được Đế Tuấn đại hôn rộng rãi yêu hồng hoang đại năng đi vào xem lễ, không khỏi ước mơ chính mình đại hôn lúc dáng vẻ, liền nữ hoa cũng bị hai người cảm xúc cảm hóa, trở nên phiền muộn lên. Các nàng biết lôi đình rất bận, không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn xử lý lôi phủ cùng địa phủ hai đại thế lực sự tình, nếu là bình thường các nàng cũng sẽ không gấp gáp như vậy, nhưng là vừa nghe đến Đế Tuấn ái hôn tin tức, không khỏi liền muốn nghĩ đến chính mình. Bên trong cung điện lôi đình làm như cảm nhận được nữ hoa ba người cảm xúc, lướt người đi đi tới ba người trước mặt. Ba người nhìn thấy lôi đình đột nhiên xuất hiện, không khỏi hơi kinh ngạc. Trong đó Trúc Thường Hy phản ứng kịch liệt nhất, nàng trực tiếp nhào tới lôi đình trong lồng ngực. Lôi đình bình thường không ít cùng ba người gặp mặt, nhưng ngay ở ba người đối Bạch Mị lòng sinh vẻ hâm mộ lúc xuất hiện, tìm của các nàng chuyện đặc biệt không giống chút. Lôi đình thấy vậy, cho ba người một cam kết, chờ Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc, bản tọa liền cưới các ngươi khỏe không? Được. Nữ hoa ba người có chút kích động, vội và đáp. Lôi đình đem ba người ôm vào trong lòng, bốn phía yên tĩnh, ba người dựa vào lôi đình cái kia rắn chắc lồng ngực, cảm thụ lấy hắn mạnh mẽ tiếng tim đập, nhất thời an tâm rất nhiều. Trong lòng hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào đúng lúc này. Sau một canh giờ, lôi đình có việc rời đi trước, lưu lại ba người tiếp tục ở trong phủ bước chậm. Có lôi đình khẳng định trả lời chắc chắn, tim của các nàng chuyện cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều, lôi phủ bên trong cũng để lại các nàng từng trận tiếng cười. Trong địa phủ, lôi đình làm như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng về lôi phủ phương hướng khẽ mỉm cười. Đế Tuấn đại hôn sau, bởi Đế Tuấn tu vi lần thứ hai đột phá, yêu đình lần thứ hai tiến vào mở rộng giai đoạn, vô số thế lực bị chiếm đoạt, yêu tộc đã ở tiến vào thời kỳ cường thịnh. Vũ tộc, bàn cổ bên trong cung điện, Đế Giang đẳng nhân nghe được Đế Tuấn lần thứ hai đột phá tin tức sau, thật là ưu sầu, cứ theo đà này, Vu Yêu đại chiến kết cục còn chưa chắc chắn là ai thua ai thắng. Cho tới ngoài hắn ra mấy cái thánh nhân đạo thống, bọn họ vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng. Có điều bởi xiển, thiệt hai giáo quan hệ không ngừng chuyển biến xấu, hai giáo đệ tử bắt đầu trong bóng tối tranh đấu lẫn nhau. Lao tử hữu tâm khuyên bảo, thế nhưng có lòng không đủ lực. Mà Tây Phương Phật giáo nhưng là thừa dịp xiển, thiệt hai giáo lẫn nhau tranh đấu thời gian, trong bóng tối ở Đồng Phương truyền giáo, độ hóa rất nhiều tín đồ, con chiên, cũng thu rồi rất nhiều ngoại môn đệ tử, các loại bảo vật cũng là thu hoạch khá dồi dào, Phật giáo cũng bởi vậy tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Chương 91, nhân tộc phát triển vào cảnh khốn khó 1-2. Lúc này hồng hoang nhân tộc đã phát triển trở thành làm một cái đại tộc, bởi vì nhân tộc sinh sôi quá nhanh, nhân tộc số lượng đã đột phá tỷ tỷ. Mà hồng hoang bên trong mạnh nhất là Vu Yêu hai tộc, yêu tộc là trải qua thời gian dài rằng giặc tu luyện hóa hình hoặc sinh sôi sinh ra, mà Vu tộc này đây tự thân tinh huyết vì là dẫn sinh sôi đời kế tiếp, Vu tộc sử dụng tinh huyết sau cần tu dưỡng mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, bởi vậy Vu Yêu hai tộc sinh sôi sinh linh đều vô cùng chậm chậm. Mà nhân tộc số lượng biến nhiều sau khi liền gặp phải một vài vấn đề. Đầu tiên là địa bàn quá nhỏ, thứ yếu là đồ ăn không đủ. Nhân tộc bây giờ học tập Vu tộc phương pháp, cách mỗi một khoảng cách thì có một bộ lạc, nhưng mà bây giờ Hồng Hoang đại địa bên trong hầu như khắp nơi đều có vu tộc bộ lạc, nhân tộc nếu muốn mở rộng nhất định phải muốn đi chủ động trêu chọc vu tộc, có thể chỉ dựa vào nhân tộc thực lực trước mắt, trêu chọc vu tộc hậu quả chính là tự chịu diệt vong. Nhân tộc ba tổ cũng vì chuyện này khá là ưu sầu. Cuối cùng bọn họ quyết định đi vu tộc thương thảo một phen. Toại Nhân thị, Truy Y thị, Hữu Xảo thị ba người tu vi đã đột phá đại La Kim Tiên đỉnh phong, bọn họ toàn lực chạy đi, rất nhanh sẽ đi tới vu tộc. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn tường thành, xuyên qua tường thành, từng tòa to lớn phòng ốc tọa lạc trong đó, một đội phụ trách tuần tra vu tộc nhìn thấy ba người, cảm thấy lạ mắt, sẽ đến ba người trước mặt, dùng thô lỗ thanh âm của hỏi, các ngươi là người phương nào? Đến vu tộc làm cái gì? Ba người ngẩng đầu nhìn thân hình to lớn vu tộc, trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn động. Tu sĩ vu tộc tu vi càng cao, thân hình cũng là càng cao to hơn. Dựa theo trước mắt vu tộc thân hình đến xem, tu vi của hắn khoảng chừng ở Thái Ất Kim Tiên cảnh giới khoảng chừng, trái phải. Ba người với trước mắt vu tộc làm thi lễ, nói, vị đạo hữu này, chúng ta là nhân tộc Toại Nhân thị, Truy Ý thị cùng Hữu Xảo thị, hiện tại có việc đến cùng thập nhị tổ vu thương lượng, kính xin đạo hữu thông báo một tiếng. Tốt. Cầm đầu tu sĩ vu tộc đáp lại sau, hướng về vu tộc bên trong bay đi, còn lại tu sĩ nhưng là ở một bên bảo vệ ba người. Một nén nhang sau, ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Hai cái thân ảnh cao lớn từ trong đó đi ra, một người là trước đi vào thông báo tu sĩ, tên còn lại nhưng là thập nhị tổ vu bên trong Huyền Minh. Huyền Minh sau khi ra ngoài, chu vi tu sĩ vu tộc lập tức bái nói, bái kiến Huyền Minh tổ vu. Toại Nhân thị ba người cũng đồng dạng bái kiến Huyền Minh. Huyền Minh gật đầu ra hiệu một hồi, nhìn ba người nói, các ngươi chính là nhân tộc ba tổ Toại Nhân thị, Truy Y thị cùng Hữu Xảo thị. Chính là, tốt lắm, cùng bản cung đi thôi. Nói xong, Huyền Minh mở ra một khe hở không gian, cùng ba người cùng đi vào. Mấy tức sau, ba người tiểu ra hiện tại bàn cổ trong điện. Lúc này, bàn cổ trong điện thập nhị tổ vu tụ hội, ba người hướng về thập nhị tổ vu làm thi lễ nói, nhân tộc Toại Nhân thị, Truy Ý thị, Hữu Xảo thị bái kiến chư vị tổ vu. Ừ, Đế Giang đại biểu thập nhị tổ vu đáp lại sau, hỏi, không biết ba vị tới đây vì chuyện gì? Chúng ta tộc tộc nhân đông đảo, nhưng địa bàn quá ít, nhân tộc không cách nào cuộc sống bình thường. Mà Hồng Hoang đại địa bên trong trải rộng vu tộc bộ lạc, chúng ta đi này là muốn hướng về chư vị tổ vu mượn một ít địa bàn, đương nhiên nếu là chư vị tổ vu có gì yêu cầu không ngại nói ra, chúng ta tộc chắc chắn tận lực hoàn thành. Thập nhị tổ vu nghe xong, cảm giác có chút ngoài ý muốn, bọn họ vốn cho là cái gì đại sự, không nghĩ tới chỉ là muốn mượn một ít địa bàn. Có điều nếu ba người đều nói như vậy, vậy bọn họ thì sẽ không khách khí. Cho các ngươi địa bàn có thể, nhưng ngày sau nhân tộc nhất định phải hàng năm nộp lên một phần bảo vật cho vu tộc. Cái gì? Ba người bị Thiên Hạo đề điều kiện dọa sợ, cái này không thể nào, nhân tộc sẽ không như vậy. Thiên Hạo sắc mặt tối sầm lại, vậy thì không có gì để nói. Chư vị tổ vu, ba người chúng ta vốn là mang theo thành ý tới, có thể chư vị tổ vu nhưng dở công phu sư tử ngoạm, để một ít vô lý yêu cầu. Vậy ta cũng phải nhắc nhở một hồi chư vị tổ vu, các ngươi không nên quên, chúng ta tộc thánh mẫu nhưng là nữ hoa thánh nhân. Đức cha vì là Lôi Đình đế quân, Đức cha cùng Thánh Mẫu vô cùng chăm sóc chúng ta tộc, nếu ta đem việc này báo cho Đức cha, chư vị đoán xem Đức cha sẽ làm sao làm. Toại Nhân thị trong lời nói tràn đầy uy hiếp tâm ý. Nhưng chớ nhìn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng là sợ đến một nhóm, dù sao Lôi Đình thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn hầu như không có nhìn thấy Lôi Đình mấy lần, lại nói coi như nhìn thấy Lôi Đình, bọn họ đem việc này báo cho hắn, vậy đây là cái gì? Tìm ra trưởng cáo trạng. Loại hành vi này sẽ làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Huống hồ Lôi Đình bận rộn như vậy, vạn nhất không có thời gian ra tay đây. Hoặc là hắn chính là không nghĩ ra tay làm sao bây giờ. Cứ việc có đủ loại lo lắng, Toại Nhân thị vẫn là lựa chọn nói như vậy, bởi vì đây là biện pháp duy nhất. Hữu Xảo thị cùng Truy Y thị nghe xong Toại Nhân thị, gương mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Toại Nhân thị sẽ nói như thế. Mà thập nhị tổ vu biểu hiện thì lại không giống nhau, tính khí nóng nảy trúc tan ra nghe được hắn trong lời nói uy hiếp tâm ý. Bạo tính khí lập tức liền lên đến rồi, đi tới Toại Nhân thị bên cạnh liền muốn ra tay giáo huấn hắn, may mà bị Trúc Cửu Âm ngăn cản. Mấy vị khác tổ vu trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là đem tức giận nhịn xuống, nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang nhìn thấy chúng tổ vu ánh mắt, trong lòng có quyết đoán, hắn cười to nói, ba vị đạo hữu, trước là chúng ta không đúng, chúng ta có thể mang một mảnh đất bàn nhường ra, để báo đáp lại, cũng làm người ta tộc cùng vu tộc thông hôn đi. Đương nhiên, người vu thông hôn nhất định phải tự nguyện. Như có người bức bách, không cần ba vị đạo hữu ra tay, bản tọa thì sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Ba người trầm tư một lúc, cảm thấy có thể được, người vu thông hôn đối nhân tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đầu tiên, nhân tộc địa bàn làm lớn ra, có thể tùy ý ra vào yêu tộc thậm chí ở lại, vậy thì đại đại hóa giải nhân tộc số lượng quá nhiều vấn đề. Thứ yếu, người vu một khi thông hôn, vu tộc sẽ trở thành nhân tộc minh hữu, ngày khác nhân tộc gặp nạn, vu tộc tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, ba người đáp ứng. Chỉ có điều ba người làm sao cũng không nghĩ tới chính là, vu tộc từ đầu đến cuối sẽ không có nhìn thẳng vào quá loài người, nếu không có nhân tộc có nữ hoa cùng lôi đình làm chỗ dựa, bọn họ sớm đã bị vu tộc nuôi nhốt lên cho rằng sinh dục công cụ vì là vu tộc sinh sôi đời sau. Dù sao vu tộc có thể phát triển cho tới bây giờ mức độ, thủ đoạn cũng không cần nhiều lời, chỉ là đáng tiếc ba người vẫn đối với vu tộc ôm ấp ảo tưởng, mãi đến tận cuối cùng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đế Giang nghe được ba người đồng ý, cười to nói, như vậy rất tốt, sau đó bản tọa sẽ cho người nhường ra một mảnh đất bản. Ba người đại hỉ, vậy trước tiên cảm tạ chư vị tổ vu, chúng ta còn có chuyện quan trọng, trước hết được cáo tử. Đế Giang nghe này cũng không giữ lại, để ba người rời đi. Ba người sau khi rời đi, Trúc Tan Gia liền hướng Đế Giang hỏi, đại ca, vì sao phải đáp ứng ba người nhường ra địa bàn? Đế Giang nghe này, nhìn quanh mọi người một chút, nhìn thấy mọi người biểu hiện, trong lòng đã xông nhiên, các ngươi là không phải đều không rõ ràng ta vì sao phải nhường ra địa bàn. Ta hiện tại nói cho các ngươi, bởi vì nhân tộc có hai vị thánh nhân làm chỗ dựa, bởi vì lôi đỉnh đế quân đối nhân tộc chuyện tình rất là quan tâm, không thấy đế quân vì nhân tộc thậm chí tự tay sáng tạo ra một bộ thích hợp bọn họ công pháp tu hành. Còn nữa ta vu tộc hậu thổ thánh nhân chứng đạo thành thánh cũng là bởi vì đế quân trợ giúp, tại đây một điểm trên ta vu tộc thua thiệt với đế quân. Chương 92, nhân tộc phát triển vào cảnh khốn khó 22. Đế Giang dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này ra tay giúp đỡ nhân tộc, cho dù đế quân không biết, vậy cũng không đáng kể, nhân tộc sinh sôi sinh linh có thể lực lớn nhà cũng đều là rõ như ban ngày, nhân tộc từ mấy trăm ngàn người phát triển đến bây giờ mấy tỷ tỷ, điểm này cũng chứng minh bọn họ sinh sôi năng lực xác thực rất mạnh. Mà ta vu tộc một khi cùng loài người thông hồn, sinh sôi tộc nhân tốc độ chắc chắn đại đại tăng nhanh, như vậy là có thể bù đắp vu tộc sinh sôi chậm rãi tai hại. Nếu là đế quân biết được việc này, cái kia vu tộc ở tại trong lòng hảo cảm sẽ tăng lên trên một ít, lần này các ngươi hiểu chưa? Đại ca như vậy để tâm lương khổ, chúng ta xấu hổ a. Còn lại tổ vu nghe xong Đế Giang, dồn dập tự trách nói. Được rồi, các ngươi cũng không tất tự trách, đón lấy chúng ta cần dành thời gian đem địa bàn nhường ra, khiến loài người cùng vu tộc thông hôn. Vu tộc tốc độ rất nhanh, mấy ngày sau, một chỗ cách nhân tộc không xa địa bàn đã bị để trống, nhân tộc cũng lục tục mang đi vào. Địa bàn nhường ra sau, Đế Giang đẳng nhân lại vội vàng khiến người ta vu hai tộc thông hôn, chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là hạng nhất đại sự, không qua loa được. Lúc mới bắt đầu, nhân tộc đối với thân hình cao to, thể trạng khôi ngô vu tộc còn có chút hoảng sợ, lúc đó lâu, nhân tộc cùng vu tộc chậm rãi tiếp xúc sau, cũng là dần dần thói quen. Mấy trăm năm sau, nhân tộc cùng vu tộc thông hôn đời sau sinh ra, vừa ra đời trẻ con vu tộc huyết mạch mỏng manh một ít, nhưng cũng không lo ngại, trải qua Đế Giang đẳng nhân thương lượng, đem đặt tên là vu người. Thời gian sau này bên trong, nhân tộc hướng về vu tộc biểu diễn ra bọn họ cái kia quá mức bình thường sinh sôi năng lực, trong vòng trăm năm, cùng ra đời mấy triệu vu người, hầu như cùng vu tộc mấy ngàn năm sinh ra tộc nhân số lượng ngang ngửa. Số lượng ấy để Đế Giang đẳng nhân giật nảy cả mình. Tiếp theo bọn họ lại phái ra nhiều hơn tu sĩ vu tộc cùng loài người thông hôn. Sau đó, vu tộc cùng loài người bắt đầu chậm rãi phát triển, bởi vu thân thể cách mạnh mẽ, thiên sinh thần lực, tọa nhân thị mấy người cũng đem một phần vu người ở lại nhân tộc, dạy bọn họ tu luyện, có thể tưởng tượng đến, những này vu ngày 7 tháng 1 âm lịch sau tuyệt đối sẽ là người tộc trụ cột. Chương 93, nhân tộc trung quy bị phát hiện, Đế Tuấn muốn luyện đồ vu kiếm. Nhân tộc từ khi mở rộng địa bàn sau đó, số lượng kéo dài tăng trưởng. Cần thiết đồ ăn đã là một con số trên trời. Ở nhân tộc vô tận tàn sát yêu tộc thời gian, yêu tộc bên trong đại năng cũng phát hiện tình huống này, bọn họ phái binh đi vào chém giết nhân tộc. Mấy ngày sau, yêu đình trong đại điện, Bạch Trạch bước lên trước, nói, bệ hạ, Bạch Trạch có việc phải báo. Chuyện gì? Bẩm bệ hạ, một ít yêu tộc tu sĩ phát hiện nhân tộc chính đang trắng trợn chém giết ta yêu tộc, hướng về tức tộc tộc trưởng bẩm báo việc này, tức tộc tộc trưởng lòng sinh tức giận, liền dẫn dắt một đội yêu binh đi vào vây quét nhân tộc. Đi ngang qua kịch liệt chiến sự sau, mấy triệu người tộc toàn bộ bị yêu binh chém giết. Ngoài ra tức tộc tộc trưởng còn bất ngờ biết được một cái tin, vu tộc đem một mảnh đất bàn để cùng loài người, đồng thời cùng loài người thông hôn. Trải qua tức tộc tộc trưởng tức linh luôn mãi thăm dò được biết, nhân tộc cùng vu tộc thông hôn sau gần như chỉ ở trong vòng trăm năm liền vì là vu tộc sinh sôi mấy triệu tộc nhân. Tức linh nhận được tin tức sau liền lập tức chạy tới yêu đỉnh, nhưng bởi vì người vu hai tộc thô. NG hôn, vu tộc cùng nhân tộc bộ lạc khoảng cách rất gần. Tức Linh bị một đội tu sĩ vu tộc công kích, Tức Linh lập tức tổ chức yêu binh phản kích, nhưng không nghĩ tới những này yêu binh binh khí trong tay lại đem tu sĩ vu tộc thân thể coi là không có gì, như phá qua đánh món ăn giống như ung dung đem một đội vu tộc chém giết. Bạch Trạch dừng lại một chút, tiếp tục nói, vu tộc chuyên tu thân thể biết bao khủng bố, cùng cảnh giới bên trong hầu như vô địch, nhưng này dạng một thần thoại nhưng dễ dàng như thế bị phá mổ. Tức Linh suy đoán khả năng này là một cơ duyên, một để yêu tộc có thể triệt để chém giết vu tộc cơ duyên lớn. Liên Tước Linh bắt đầu cẩn thận bài tra, tìm kiếm tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân. Rất nhanh, Tước Linh liền đi tìm nguyên nhân. Nguyên lai trước yêu binh tướng nhân tộc chém giết, sử dụng binh khí trên có nhân tộc hồn phách cùng nồng đậm sát khí cùng oán khí. Nhưng việc này can hệ trọng đại, Tước Linh cũng không dám cắt nói là cùng loài người có quan hệ, liền nàng lần thứ hai trở về nhân tộc, dùng một thanh trước chưa sử dụng tới binh khí đem nở dê. Thời tộc chém giết, đúng như dự đoán, nhân tộc hồn phách cùng dày đặc sát khí, oán khí lại một lần nữa quấn quanh đến binh khí trên. Tước Linh hoạt nắm mấy vị tu sĩ vu tộc, dùng chuôi này binh khí quả nhiên có thể đem chém giết. Tước Linh tính cách cẩn thận, nhiều lần thí nghiệm, mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Liên nàng nhanh chóng chạy về yêu đình, để thuộc hạ báo cáo cho bệ hạ. Đế Tuấn nghe được Bạch Trạch một mảnh thao thao bất tuyệt, có chút buồn ngủ, nhưng khi hắn nghe được nhân tộc chết rồi hồn phách cùng hình thành sát khí oán khí có thể dễ dàng phá hoại vu tộc thân thể lúc, lập tức trở nên thanh tỉnh, hắn từ trên vương tọa đứng lên, dùng kích động có chút không hoàn chỉnh hướng về Bạch Trạch hỏi, lời ấy thật chứ? Bạch Trạch thấy Đế Tuấn kích động dáng dấp, trong lòng không có nửa phần gợn sóng, phải biết lúc đó hắn nghe nói tin tức này lúc, so với Đế Tuấn dáng dấp còn muốn khuyết đại. Bệ hạ, Bạch Trạch nói tới những câu là thật. Được. 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 Việc này bản đế sẽ cho người lại đi tra nghiệm một phen, nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy ngươi nhưng là vì là yêu tộc chém giết vu tộc lập được công lao hắn mã, bản đế chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đế Tuấn mừng lớn nói. Tạ ơn bệ hạ. Lúc này lũ yêu thánh cũng từ trong rung động tỉnh lại, chợt bọn họ rồi hướng Bạch Trạch lòng sinh ước ao, không nghĩ tới tốt như vậy một cơ hội lập công đã bị Bạch Trạch giành trước. Yêu đình bên trong hàng chục yêu thánh cũng không phải là đồng tâm, bọn họ có từng người thế lực. Như tước tộc tộc trưởng Tước Linh chính là Bạch Trạch dưới trướng một mạch, vì lẽ đó Bạch Trạch mới hết lần này tới lần khác cường điệu người này. Đế Tuấn đối với thập đại muốn không cân đối tâm tư rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là bỏ mặc bọn họ lẫn nhau tranh đấu, dù sao có cạnh tranh mới có tiến bộ, mà thập đại yêu thánh kiềm chế lẫn nhau, hai đại nhân hoàng một vị là của mình thân đệ đệ, một vị là Phúc Hy, hai người cũng có thể kiềm chế lẫn nhau, như vậy sẽ không có người có thể lay động địa vị của chính mình, cái này cũng là đế vương tâm thuật. Ngay kế trong đại điện, Đế Tuấn nghe được người đến báo cáo Bạch Trạch hôm qua nói việc thật là sự thực, không khỏi đại hỉ, phía dưới lũ yêu thánh âm thầm suy đoán hay là cùng hôm qua chuyện tình có quan hệ, quả nhiên, Đế Tuấn đột nhiên nói, Bạch Trạch, hôm qua việc bản đế đã chứng thực, ngươi nói không loa, lần này ngươi lập một đại công, chờ ngày sau ta yêu tộc đem vu tộc triệt để diệt trừ, bản đế liền phong ngươi vì là nhân hoàng. Bạch Trạch vừa nghe hết sức cao hứng, vội vã nói cảm ơn, tạ ơn bệ hạ thưởng thức. Sau đó Đế Tuấn lại nhìn phía dưới mọi người, lần thứ hai cho đại gia vẽ ra đại bính, các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần có công bản đế đều sẽ trọng thưởng. Tạ ơn bệ hạ. Nếu nhân tộc hồn phách cùng hình thành oán khí, sát khí có thể thương tới vu tộc thân thể, bản đế quyết định chém giết ngàn tỷ người tộc lấy linh hồn phách cùng vô tận oán khí, sát khí luyện chế thành một thanh linh bảo, liền đem mệnh danh là đồ vũ kiếm, chư vị cảm thấy làm sao? Mọi người chưa mở miệng, một bên Phục Hy đột nhiên nhảy ra nói, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân tự tay sáng chế, Lôi Đình đế quân càng là đối với hắn chăm sóc rất nhiều, bệ hạ muốn chém giết ngàn tỷ người tộc luyện chế đồ vũ kiếm, động tác này lấy khủng sẽ chọc cho thánh nhân tức giận a. Nhìn bệ hạ cân nhắc. Các vị nhân hoàng, yêu thánh nghe này cũng cảm thấy Phục Hy nói có lý, vạn nhất nếu như chọc giận thánh nhân, vậy coi như xong. Nghĩ tới đây bọn họ dồn dập khuyên nhủ, kính xin bệ hạ cân nhắc a. Đế Tuấn nghe được phía dưới mọi người khuyên bảo, nhất thời có chút buồn bực mất tập trung. Hắn đột nhiên vỗ một cái vương tọa, phẫn nộ quát, được rồi. Mọi người cho rằng bản đế đồng ý như vậy sao? Bản đế cũng không nguyện chọc giận thánh nhân, nhưng ta yêu tộc bây giờ chỉ có con đường này có thể đi. Vu yêu hai tộc kết toán đã sâu, vu tộc thế lớn, chờ 10 vạn năm kỳ hạn vừa qua, mặc dù là ta yêu tộc không chủ động đi trêu chọc vu tộc cũng nhất định sẽ tới tìm ta yêu tộc phiền phức, lẽ nào ta yêu tộc chỉ có thể mặc cho chém giết sao? Không. Chúng ta nhất định phải phản kích. Nhưng liền tình thế trước mắt, hai tộc đại chiến một khi bạo phát, ta yêu tộc phần thắng chỉ có 1/2 phần 10, đến thời điểm lấy vu tộc đối với yêu tộc sự tê. Hú hận, không tốn thời gian dài yêu tộc sẽ hoàn toàn biến mất ở hồng hoang bên trong. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đụng một cái, lấy ngàn tỷ người tộc luyện chế đồ vũ kiếm, nếu kiếm này luyện thành, ta yêu tộc đang đại chiến bên trong còn có thắng lợi khả năng. vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng toàn lực một kích. Mọi người đối với Đế Tuấn mấy câu nói bên trong quyết tuyệt tâm ý cho lây nhiễm, từng cái hô lớn, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, toàn lực một kích. Ai cũng không nghe thấy, Phục Hy đang nghe xong Đế Tuấn mấy câu nói sau, thở dài một hơi, lấy hắn đối với Lôi Đình hiểu rõ, hắn tuyệt đối là một có cửu oán tất báo tuyệt không kéo người, việc này cũng sẽ không giống Đế Tuấn nghĩ tới như vậy dễ dàng, chỉ bất quá bây giờ mọi người tâm tình tăng vọt, nếu như hắn lúc này vạch ra những vấn đề này, e sợ sẽ khiến cho mọi người phản cảm. Cũng chỉ có thể dùng thở dài một tiếng để diễn tả mình trong lòng bất đắc dĩ. Đế Tuấn nhìn phía dưới tâm tình tăng vọt mọi người, trong lòng rất là thỏa mãn, lần này bản đế sẽ đích thân mang binh đi vào. Phục Hy cùng Côn Bằng liền lưu lại trông coi Yêu Đình, những người còn lại toàn bộ cùng bản đế đi. Là, ngay ở Đế Tuấn xuất lĩnh hàng tỷ yêu tộc đại quân chạy tới nhân tộc lúc, Lôi phủ bên trong đại điện, Lôi Đình đột nhiên cảm giác có cảm giác ngộ, hắn cảm giác mình thật giống có chuyện gì quên. Nhưng là này một tia cảm ngộ chớp mắt là qua, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Liên dặn dò mọi người một tiếng sau liền bế quan tu luyện đi tới. Nếu như Lôi Đình thôi diễn một phen thiên cơ thì sẽ biết, nhân tộc rất nhanh sẽ có đại nạn đến. Cùng Lôi Đình giống nhau còn có Nữ Hoa, nàng cũng phát hiện hơi khác thường, thế nhưng không có tra cứu liền đi bế quan. Thánh nhân bế quan vạn năm không ra, không biết hai người xuất quan sau lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Chương 94, Yêu tộc tàn sát nhân tộc. Đế Tuấn biết lần hành động này can hệ trọng đại, vẫn chưa đại trương kỳ cổ chạy tới nhân tộc, mà là sẽ chắn ra lẻ, đem hàng tỷ yêu tộc chia làm mấy trăm người một đội chạy tới nhân tộc. Đông Hải Chi Tân, khoảng cách nhân tộc tộc địa còn có bên ngoài mấy vạn dặm trên dãy núi, Đế Tuấn đẳng nhân chính đang kiên trì cùng đợi cái gì? Báo. Một vị chát gọi yêu binh nhanh chóng hướng về Đế Tuấn bay tới, báo cáo yêu đế bệ hạ, ta yêu tộc 10 tỷ yêu binh đã xem nhân tộc hết thảy bộ lạc toàn bộ vây nốt, bảo đảm sẽ không để cho một nhân tộc chạy thoát. Được. Đế Tuấn lấy ra một cái linh bảo, dùng để thu thập nhân tộc hồn phách cùng với hình thành oán khí cùng sát khí. Truyền lệnh xuống, bắt đầu động thủ. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, ẩn nút ở nhân tộc bộ lạc ở ngoài yêu binh hướng về người chung quanh tộc giết đi. Bởi yêu binh đột nhiên tập kích, nhân tộc vẫn chưa có quá nhiều phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn tử thương mấy triệu. Trong bộ lạc tràn đầy nhân tộc thống khổ tiếng khóc. Cái kia cõi lòng tan nát thanh âm của nương theo lấy binh khí tiếng vang lanh lảnh vang vọng cả nhân tộc. Nhân tộc bị đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh giết sau, từ từ bắt đầu phản kháng. Nếu là dựa theo vốn là quy tích, nhân tộc ở yêu tộc tàn sát dưới không hề có chút sức chống đỡ, nhưng bây giờ bởi Lôi Đình là nhân tộc tự tay sáng tạo ra một bộ công pháp, hơn nữa bỏ qua thiên kiến bè phái truyền khắp nhân tộc, bây giờ nhân tộc cho tới 80, 90 tuổi lão ông, cho tới 4, 5 tuổi hài đồng, đều có một thân tu vi, mỗi cái trong bộ lạc đều có một vị thái ớt kim tiên cảnh giới tu sĩ tọa trấn. Ở một trận sau khi hốt hoảng, nhân tộc ba tổ cùng mỗi cái trong bộ lạc chấn giữ tu sĩ bắt đầu tổ chức tu sĩ nhân tộc chống lại, phản kích yêu tộc. Bởi vì Đế Tuấn vẫn chưa nhìn thẳng vào chăm chú tra xét qua nhân tộc, cũng không biết nhân tộc Trung Hải giàu thái ớt kim tiên trở lên cảnh giới tu sĩ, phái ra yêu binh tu vi cao nhất cũng chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới. Vì lẽ đó rất nhanh nhân tộc liền chống lại yêu tộc tập kích, cũng bắt đầu phản kích. Đang phản kích trong quá trình, hai tộc người và yêu tu sĩ đều có tử thương, chỉ là bọn hắn vẫn chưa phát hiện là nhân tộc chết rồi hồn phách toàn bộ đều biến mất không gặp. Toại nhân thị ba người nhìn thấy yêu tộc lớn như vậy trận thế, mục đích gì hiển nhiên là phải đem nhân tộc triệt để chém giết, nhưng ba người hơi nghi hoặc một chút, nhân tộc vẫn chưa trêu chọc yêu tộc, nếu như nói là bởi vì nhân tộc chém giết yêu tộc dùng ăn việc, cái kia yêu tộc cũng không cần vận dụng lớn như vậy trận thế. Ba người sẽ vì thủ 8 vị thái ớt kim tiên cảnh giới yêu binh chém giết sau, hô lớn, không biết chúng ta tộc khi nào đắc tội rồi yêu tộc, để yêu tộc không tiếc vận dụng lớn như vậy trận thế chém giết nhân tộc. Xa ngoài vạn dặm Đế Tuấn đẳng nhân nhìn thấy nhân tộc bên trong lại có đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ lúc, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, mà bọn họ nghe được toại nhân thị gọi hàng lúc, lại cảm thấy có chút buồn cười. Đế Tuấn đẳng nhân một bước bước ra đến ba người trước mặt, phía sau bay liêm đứng ra đối với ba người nói, các ngươi cũng không có đắc tội yêu tộc, nhưng ta yêu tộc chính là muốn chém giết các ngươi, muốn trách thì trách các ngươi nhân tộc chính mình đi. Ba người vừa nghe, lòng sinh tuyệt vọng. Yêu tộc đây là muốn triệt để hủy diệt nhân tộc. Đột nhiên toại nhân thị cười lớn một tiếng, chúng ta lúc trước cùng yêu tộc đại chiến lúc cũng đã đem đức cha đồ đệ lưu lại một đạo cấm chế bóp nát, phỏng chừng rất nhanh bọn họ sẽ đến giúp ta nhân tộc. Đế Tuấn vừa nghe, trong lòng vô cùng sốt ruột, hắn để thập đại yêu thánh tự mình ra tay tốc chiến tốc thắng. Bạch Trạch đem toại nhân thị ba người vây ở không trung, mấy vị khác yêu thánh nhưng là và mấy trăm triệu yêu binh đồng thời bắt đầu rồi bọn họ tàn sát. Mấy vị yêu thánh mỗi triển khai một lần thần thông đều có mấy triệu người tộc tử vong, phía dưới còn sót lại nhân tộc lòng sinh tuyệt vọng, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số người tộc bộ lạc bị phá hủy, khắp nơi tràn đầy gào khóc thanh, Đoạn Chi thân thể tàn phế trải rộng đại địa, chu vi mấy vạn dặm sơn mạch toàn bộ bị san bằng, huyết dịch hội tụ thành một dòng sông, trong bộ lạc tứ bể báo hiệu bất ổn. Hình ảnh trước mắt Mạc cảnh tượng đều ở kích thích còn sót lại nhân tộc thần kinh. Nhân tộc tự sinh ra tới nay đã trải qua vô số trận to to nhỏ nhỏ chiến tranh, cũng có số bất tận nhân tộc dũng sĩ vì nhân tộc phát triển cùng lớn mạnh mà hy sinh, nhưng bọn họ đều không có buông tha, nhưng hôm nay cảnh tượng trước mắt nhưng khiến cho bọn họ thật sự thấy được tuyệt vọng. Lúc này, nhân tộc bên trong đột nhiên bay ra một người tu sĩ, hắn đem chính mình thanh âm của dùng pháp lực ra chỉ truyền khắp toàn bộ chiến trường, các vị nhân tộc những đồng bào, ta biết trong lòng các ngươi rất tuyệt vọng, rất hoảng sợ, thế nhưng vậy thì có cái gì sử dụng đây? Chúng ta nhu nhược sẽ chỉ làm những kia tàn nhẫn đao phủ thủ càng thêm hưng phấn, để cho bọn họ tàn sát nhiều hơn đồng bào. Vì phía sau chúng ta nhân tộc đồng bào, vì nhân tộc không bị diệt tộc, vì nhân tộc tốt đẹp chính là tương lai, chúng ta nên cầm lấy binh khí, phấn khởi phản kháng. Nhân tộc chưa bao giờ sẽ đem hy vọng gửi ở người khác, nhân tộc trải qua vô số trận chiến tranh, có thể có hôm nay phồn vinh cùng cường thịnh, là vô số người tộc tiên liệt, dùng quý giá của mình sinh mệnh đổi L. Ấy, là dựa vào nhân tộc trải qua vạn ngàn đau khổ rèn luyện ra tới vĩnh viễn không bao giờ buông tha ý chí đổi lấy, vì lẽ đó vì tự chúng ta, vì người nhà của chúng ta, vì nhân tộc tương lai, để chúng ta cầm lấy binh khí, phản kháng những kia tàn nhẫn đao phủ thủ. Xin mọi người. Ẩm. Tu sĩ nhân tộc vẫn chưa nói hết, đã bị một tên yêu tướng cho chém giết, vị này tu sĩ nhân tộc cùng với cái chết của hắn đại đại kích thích hết thể còn sót lại nhân tộc, bọn họ từng cái giơ tay lên bên trong binh khí, hướng về những kia yêu binh giết đi. Ẩm. Theo từng trận âm thanh vang lên, lại có mấy triệu người tộc chết ở yêu tộc đồ đao bên dưới, nhưng mà phía sau nhân tộc trong lòng đã không hề cảm giác được hoảng sợ, bọn họ một nhóm lại một nhóm, dứt khoát địa xông lên cùng yêu binh chém giết, mặc dù có vô số nhân tộc hy sinh. Nhưng nhân tộc đấu trí nhưng càng ngày càng cao ngang. Cuộc chiến tranh này đối nhân tộc tới nói là một hồi tai nạn, nhưng nếu là có thể đem liều mạng chống lại, vượt qua vụ tai nạn này, đó chính là nhân tộc cơ duyên, nó làm cho nhân tộc thuế biến, khiến loài người dục hỏa trọng sinh. Nhân tộc ba tổ nhìn phía dưới chịu khổ tàn sát nhân tộc, muốn xuống cùng nhân tộc cùng phấn khởi chiến đấu, lại bị vây ở không trung, muốn gào thét nhưng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có một giọt nhỏ máu lệ từ khóe mắt của bọn họ chảy ra. Trong lòng ba người còn đối với Vu tộc ôm ấp hy vọng, bọn họ không muốn nhìn thấy nhân tộc liền như vậy bị diệt tộc, nhưng là bọn họ đối với Vu tộc chờ mong nhất định là muốn thất bại. Yêu tộc tuy rằng vừa bắt đầu ẩn giấu hành tung, nhưng khi bọn họ đối nhân tộc động thủ lúc, cũng đã bị hồng hoang các đại năng phát hiện, bọn họ đều bị yêu tộc cử động dọa sợ, cảm thấy Đế Tuấn là điên rồi, nhưng là đảo mắt vừa nghĩ, Đế Tuấn hẳn là sẽ không điên cuồng như thế, chắc là lấy được tin tức gì, liền. Chúng xê. Ác đại năng đều quyết định ở một bên quan sát. Hồng hoang các đại năng cũng không lựa chọn ra tay, bởi vì một khi ra tay sẽ đối mặt hai cái lựa chọn, trợ giúp nhân tộc vẫn là trợ giúp yêu tộc. Hai loại lựa chọn này đều có nhất định nguy hiểm, bởi vậy bọn họ đều lựa chọn không ra tay. Vũ tộc, bàn cổ bên trong cung điện, yêu tộc lớn như vậy trường cờ chống tàn sát nhân tộc, bọn họ tự nhiên từ lâu phát hiện, giờ khác này thập nhị tổ Vu chính đang vì là đến cùng ra hay không tay trợ giúp nhân tộc mà tranh luận. Huyền Minh, Cường Lương đẳng nhân cảm thấy nên ra tay giúp đỡ nhân tộc. Như vậy có thể được thánh nhân thật là tốt cảm giác, có thể chúc cửu âm, chúc tan gia đẳng nhân thì lại khác, bọn họ cảm thấy không nên ra tay giúp đỡ nhân tộc. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt lúc, Đế Giang đánh nhị quyết định, được rồi, việc này chúng ta còn chưa phải nhúng tay, mặc dù là chúng ta nhúng tay, cũng chỉ có thể thu được thánh nhân thật là tốt cảm giác, đối với Vu tộc cũng không tính thực chất trợ giúp, huống hồ bây giờ cách 10 vạn năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, ta Vu tộc ứng với trước nỗ lực tăng cường thực lực. Bây giờ còn không phải là cùng yêu tộc đối đầu thời điểm. Đế Giang tu vi và hy vọng là thập nhị tổ Vu số 1, hơn nữa Đế Giang cũng là vì Vu tộc lâu dài cân nhắc, những người khác cũng đều nghe theo ý kiến của hắn. Chương 95, Đế Tuấn ác chiến Phượng Linh, La Hầu hạ xuống lôi kiếp 1-2. Tại nhân thị ba người thấy Vu tộc thời gian dài như vậy không có động tĩnh, đối với hắn đã triệt để hết hy vọng, bọn họ không sợ tử vong, có thể nhường cho bọn họ nhìn tận mắt tộc nhân của mình từng cái chết ở trước mặt mình. Dù là ai cũng không chịu được. Ba người bị vây ở không trung, muốn tự bạo cũng không thể, chỉ có thể mặc cho cái kia một giọt nhỏ máu lệ lưu lại, dùng tràn ngập tơ máu hai mắt căm tức Đế Tuấn. Đế Tuấn đẳng nhân tự nhiên chú ý tới ba người đích tình huống, nhưng bọn họ vẫn chưa nói cái gì, dù sao một con run dế khiêu khích một con đại tượng, lẽ nào đại tượng còn có thể lưu ý sao? Không sai, toại nhân thị ba người ở Đế Tuấn đẳng nhân trong mắt chính là run dế mà thôi, bất cứ lúc nào có thể dẫm chết run dế. Đế Tuấn chỉ là nhìn ba người một chút liền không nữa chú ý, trên mặt của hắn hiện ra một vệt nụ cười, trong tay hắn linh bảo đã góp nhặt mấy tỷ người tộc hồn phách, nhưng hắn vẫn chưa có bất kỳ thả lỏng, hạ lệnh lũ yêu binh tăng nhanh tốc độ. Mà giờ khắc này đột nhiên xảy ra dị biến, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, sau đó từ trong đó đi ra mấy bóng người, bọn họ chính là hỏi chạy tới Phượng Ninh, Phượng Liên, Lục Nhĩ Mi Hầu đẳng nhân. Ở nhìn thấy Phượng Ninh đẳng nhân xuất hiện lúc, người phía dưới tộc cùng với thoại nhân thị trong lòng ba người vui vẻ, mà Đế Tuấn đẳng nhân nhưng lại ám đạo không ổn. Phượng Ninh đẳng nhân từ vết nước không gian bên trong đi ra, vừa liếc mắt liền thấy dưới chân nhân tộc thảm trạng, lửa giận trong lòng bốc lên, còn nhớ Lôi Đỉnh bế quan trước dặn bọn họ nếu coi trọng nhân tộc, chính mình lúc trước đều nhất nhất đáp ứng rồi, nhưng hôm nay vừa qua khỏi không mấy ngày, nhân tộc liền gặp loại độc này tay, điều này làm cho bọn họ còn gì là mặt mũi. Để cho bọn họ làm sao hướng về Lôi Đỉnh bàn giao. Phượng Liên bước lên trước, hướng về Đế Tuấn đẳng nhân hỏi, Đế Tuấn, các ngươi vì sao phải tàn sát nhân tộc? Phượng Liên cũng không có xưng Đế Tuấn vì là yêu đế, mà là gọi thẳng tên Húy. Đế Tuấn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là không dám phát tác, mà hắn nhất thời lại không thể nghĩ ra một tốt cớ, cũng không thể ăn ngay nói thật, nói hắn chuẩn bị lấy nhân tộc hồn phách luyện chế linh bảo đối phó Vu tộc. Lời này nếu như nói rồi, cái kia từ nay về sau hắn Đế Tuấn cùng yêu đình danh tiếng nhưng là thật sự để tiếng xấu muôn đời. Ngay ở Đế Tuấn suy nghĩ cơ thời gian, bên cạnh Bạch Trạch đứng dậy, Phượng Liên đạo hữu, nhân tộc chém giết ta yêu tộc tu sĩ đếm không xuể, thậm chí còn đưa bọn họ làm đồ ăn, chúng ta bệ hạ thật sự là không thể nhịn được nữa, mới lựa chọn động thủ. Bạch Trạch mấy câu nói đem tất cả sai lầm đều giao cho nhân tộc, có thể nói là vô cùng tâm cơ. Phượng Liên đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Trạch lời nói của một bên, phất tay đem thoại nhân thị ba người giải cứu ra, chỉ thấy ba người lập tức hướng về Phượng Liên khóc kể lể, yêu tộc nhất định là có điều mưu tính. Bọn họ sớm đã đem hàng tỷ yêu binh ẩn nút đến nhân tộc bộ lạc chu vi, ý đồ đem người tộc triệt để chém giết, mong rằng các vị vì ta nhân tộc báo thù. Phượng Liên nghe này hướng về Đế Tuấn nói, hai người các ngươi mới bên nào cũng cho là mình phải, nhưng ngươi yêu tộc tàn sát nhân tộc là sự thực, hôm nay ngươi cần cùng chúng ta quá một hồi, bằng không đừng hòng rời đi. Đế Tuấn vừa nghe liền biết việc này không thể dễ dàng, hai mắt của hắn tràn đầy nghiêm nghị, phía sau Bạch Trạch mấy người cũng dồn dập vận chuyển quanh thân pháp lực. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu răng rớp. Phượng Liên đẳng nhân thấy vậy liền triển khai thần thông hướng về công tới. Phượng Liên, Phượng Linh, Lôi Thiên ba người vây công Đế Tuấn, Tam Tiêu Tu Vi đột phá đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, ba người cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hợp lực vây công xe quỷ, Lôi Địa bảy người thì lại đều tự tìm đến đối thủ của mình, Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng nhân thì lại bắt đầu đối phó phía dưới yêu binh. Chuẩn thánh cảnh giới chiến đấu biết bao khủng bố, dư âm đem chu vi mấy trăm ngàn dặm sơn mạch đều san thành bình địa. Phượng Liên đẳng nhân bởi vì cả ngày chờ ở ngộ đạo trong tháp, các nàng cảnh giới dù chưa đột phá, nhưng đối với pháp tắc vận dụng so với Đế Tuấn đẳng nhân mạnh hơn chút. Hai phe giao chiến, kinh khủng dư âm phá hư hồng hoang đại địa, thoại nhân thị ba người đã ở Khổng Tuyên đám người dưới sự giúp đỡ, đem người may mắn còn sống sót tộc rời đi, cho tới cái kia hàng tỷ yêu binh, đã chết chết, thương thương, còn dư lại không có mấy. Đế Tuấn nhìn thấy phía dưới yêu binh thảm trạng như vậy, hai mắt muốn phun ra lửa. Hắn nguyên bản còn bận tâm Phượng Ninh đẳng nhân là Lôi Đình đệ tử, vẫn chưa xuống tay ác độc, có thể thấy phía dưới yêu binh thảm trạng sau, hắn bắt đầu quyết tâm. Đế Tuấn vừa bắt đầu đem hết toàn lực chém giết, Phượng Ninh đẳng nhân đã hiện ra thế yếu, bọn họ mặc dù nhân số nhiều, có thể cảnh giới vẫn là so với Đế Tuấn hơi thấp, một bên Lôi Vũ thấy vậy vội vã đi vào trợ giúp Phượng Ninh bọn họ. Lôi Vũ gia nhập vào sau, Phượng Ninh đám người áp lực liền nhỏ đi rất nhiều, từ từ bắt đầu phản kháng lên. Mà nơi xa mấy đại yêu thánh sẽ không tốt như vậy qua. Bọn họ bị Lôi Địa đẳng nhân vây công, bị từng bước ép sát, bọn họ như trâu vào vũng bùn bình thường không cách nào thoát thân, Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị liên lụy ngụ ở trong bóng tối xem cuộc chiến các đại năng kinh ngạc trong lòng vạn phần, Lôi Đình Đế Quân những kia trước vẫn là Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên tu vi đệ tử, bây giờ lại có chút đột phá đến chuẩn thánh, đồng thời còn có thể cùng lâu năm chuẩn thánh đối kháng mà không bị thua, có thể nói phải phi thường làm người rung động. Phượng Ninh đám người và yêu tộc chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Đến nơi này cái giai đoạn, trừ phi có ưu thế thật lớn, bằng không cuộc chiến đấu này có thể chiến đấu vài chục năm thậm chí mấy trăm năm. Đế Tuấn không muốn tiếp tục nữa, cuộc chiến đấu này đã giằng co mấy ngày, đã xem hồng hoang các đại năng toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lại đây, hắn như không nữa nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ sợ cũng thật sự không đi được. Kỳ thực Đế Tuấn vẫn là nghĩ lầm rồi, bởi vì lúc này không riêng các đại năng chú ý tới, liền thánh nhân cũng chú ý tới việc này. Lao tử đạo trường ngay ở nhân tộc tộc địa cái khác thủ dương sơn trên. Nhân tộc gặp nạn lúc hắn là cái thứ nhất biết đến, nhưng mà hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn thôi diễn thiên cơ lúc phát hiện đây là nhân tộc nhất định phải trải qua kiếp nạn, huống hồ nhân tộc cùng hắn cũng không bất kỳ quan hệ gì, hắn không có xuất thủ lý do. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Đế Tuấn đám người đã chiến mấy tháng, lúc này tình trạng của hắn cũng không được, triển khai thần thông uy lực cũng không có trước như vậy, nhưng dù là như vậy, Phượng Linh đẳng nhân vẫn là ép sát bọn họ không tha, một bức nếu như bọn họ rời đi liền liều mạng tư thế, đế tuấn nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Lôi phủ trong phòng tu luyện, đang lúc bế quan Lôi đỉnh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn phá lệ thâm thúy, dường như có thể đem người hút vào trong đó, sau đó hắn đứng dậy rời đi tu luyện thất. Lôi đỉnh tâm tình rất tốt, bởi vì hắn lại một lần nữa đột phá, tu vi của hắn đã đột phá đến thánh nhân tầng 5 sơ kỳ, có thể nhanh như vậy xuất quan cũng nhiều thiệt thòi những kia linh quả linh dược chống đỡ. Nhưng làm như thế hậu quả là, Lôi phủ bên trong hơn nửa linh quả linh dược đều bị tiêu hao. Lôi đỉnh đi ra tu luyện thất sau, phát hiện Lôi phủ bên trong đặc biệt quẩn cũ ẽ, một loại dự cảm không tốt khi hắn trong lòng bay lên. Hắn bấm chỉ tính toán, nguyên bản khuôn mặt ý cười trong nháy mắt biến thành vô tận tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, nhân tộc càng gặp kiếp nạn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng né qua một tia nghi hoặc, lấy hắn và nhân tộc trong lúc đó ràng buộc, như nhân tộc gặp lớn như vậy cướp, thiên đạo nên hạ xuống báo động trước, nhưng hắn nhưng không có được bất kỳ dự cảnh nào, có điều Lôi đỉnh hiện tại không có thời gian đến muốn vấn đề này, trong lòng hắn tức giận bốc lên, chỉ muốn để yêu tộc vì bọn họ cử động cảm thấy hối hận. Chương 96, Đế Tuấn ác chiến Phượng Linh, La Hầu hạ xuống lôi kiếp 22. Lôi đỉnh đem La Hầu gọi, hai người cùng đi tới nhân tộc. Ngay ở Phượng Linh đẳng nhân còn đang cùng Đế Tuấn đẳng nhân phấn khởi chiến đấu lúc, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ uy thế đem song phương giao chiến chia lịa. Trong hư không, Lôi đỉnh cùng La Hầu đi ra, Phượng Linh đẳng nhân nhìn thấy Lôi đỉnh hô một tiếng sư phụ, cũng không dám ngẩng đầu lên, bọn họ vì là không có xem trọng nhân tộc mà tự trách. Lôi đỉnh nhìn thấy vẻ mặt bọn họ đạo của tự nhiên bọn họ đang suy nghĩ gì, liền truyền âm cho bọn họ khuyên giải nói, các ngươi không nên tự trách, nhân tộc nên có kiếp nạn này, các ngươi làm hết sức là được. Nghe được Lôi đỉnh vẫn chưa trách cứ, trái lại còn khuyên chính mình, Phượng Linh đẳng nhân trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Lôi đỉnh nhìn về phía đối diện Đế Tuấn, con mắt híp lại, cũng không nói nói. Ẩn giấu ở chỗ tối các đại năng ở nhìn thấy Lôi đỉnh xuất hiện lúc liền ám đạo Đế Tuấn muốn xong, đồng thời bọn họ cũng vì không có ra tay giúp đỡ nhân tộc mà cảm thấy hối hận, đây chính là một cơ duyên lớn. Mà Đế Tuấn cũng không có nghĩ đến nhân tộc ở Lôi đỉnh trong lòng trọng yếu như vậy, càng tự mình đến đây. Lôi đỉnh liếc nhìn phía dưới người bị chết tộc, vẫn chưa phát hiện linh hồn phách, nghĩ đến là để Đế Tuấn lấy đi. Hắn biết Đế Tuấn muốn dùng cái này đến luyện chế đồ vũ kiếm, có thể Đế Tuấn vẫn chưa tới nên ngã xuống thời điểm, hắn không thể tự ý động thủ, bằng không Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ phát sinh không thể đoán được biến hóa. Liên Lôi Đình nói rằng, hai tộc người và yêu việc bản tọa đã rõ ràng, việc này hai tộc mỗi người có sai lầm, nhân tộc đã vì lỗi lầm của bọn họ tiếp nhận rồi trừng phạt, mà các ngươi yêu tộc, những này yêu binh toàn bộ chém giết, cho tới Đế Tuấn đẳng nhân, các ngươi thân phạm sát kiếp, xứng nhận lôi phạt, trước chịu đựng đi qua nói sau đi. Lôi đỉnh nói xong, phía sau La Hầu lấy ra cơ sĩ, trên không trung cơ, rất nhanh, không trung ngưng tụ ra một mảnh kiếp vân kéo dài mấy vạn dặm, đạo đạo lôi đỉnh ở trong đó lấp lóe. La Hầu cũng biết Lôi đỉnh rất tức giận, liền đem lôi kiếp uy lực ra tăng chút, chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói vẫn là dễ như ăn cháo. Chương 97, Lôi đỉnh ra tay, Đế Tuấn nhận phạt. Lôi kiếp ngưng tụ xong sau khi, đạo đạo thùng đựng nước giống như thô lôi đỉnh hướng về Đế Tuấn đẳng nhân đánh xuống, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bởi Đế Tuấn đẳng nhân cùng độ kiếp, lại tăng thêm La Hầu đem lôi kiếp uy lực ra tăng không ít, bây giờ lôi kiếp uy lực có thể nói là vô cùng to lớn, đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ đi vào cũng sẽ bị chém thành cho bụi. Đế Tuấn đẳng nhân mới vừa trải qua một hồi đại chiến, pháp lực còn chưa khôi phục, chỉ có thể ở lôi kiếp dưới khổ sở chống lại. Mà lúc này ở Lôi đỉnh bên cạnh Phượng Linh đẳng nhân không biết dùng linh đan rượu dược gì, trong nháy mắt khôi phục pháp lực. Ở trong bóng tối các đại năng không nhịn được đồng tình lên Đế Tuấn đến, bọn họ cũng không nghĩ tới Phượng Linh đẳng nhân còn chưa ra hết thực lực, cảm giác thật giống ở trêu Đế Tuấn đẳng nhân chơi đùa. Lôi đỉnh cùng La Hầu thấy vậy trong lòng cười thầm, bọn họ nhưng là biết Phượng Linh đám người tính cách, các nàng nguyên bản hoàn toàn có thể đến Lôi phủ bên trong lại dùng Tam Quang Thần Thủy, dù sao hiện tại có Lôi đỉnh ở bên người, các nàng cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm gì, mà các nàng sở dĩ lựa chọn hiện tại dùng, chỉ sợ sẽ là vì khí một mạch Đế Tuấn đẳng nhân. Ầm. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống, Đế Tuấn đẳng nhân rốt cục vượt qua lôi phạt. Tình hình của bọn họ phi thường không được, từng cái quần áo nát hết, thân thể vỡ tan, thân thể có bao nhiêu nơi bị lôi kiếp đánh cháy đen, máu thịt bè bét. Đế Tuấn đẳng nhân mau mau lấy ra một ít linh dược dùng, rất nhanh, hơi thở của bọn họ liền vững vàng hạ xuống. Nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi, bởi vì bọn họ biết Lôi đỉnh sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ. Ngay ở Lôi đỉnh chuẩn bị động thủ thời gian, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, Lôi đỉnh đạo hữu, việc này coi như xong đi, ngươi nên biết Đế Tuấn bây giờ còn không thể chết được. Không cần nghĩ liền biết đây là Hồng Quân thanh âm của. Lôi Đình mặc dù không biết Hồng Quân vì sao ngăn cản chính mình trừng phạt Đế Tuấn, nhưng hắn biết đây là một lần lừa gạt Hồng Quân thật là tốt cơ hội. Hắn chuyển động con ngươi, đáy mắt một vệt ý cười thoáng qua liền qua. Lôi Đình hướng về Hồng Quân truyền âm nói, bản tọa không cần quan tâm nhiều, hắn Đế Tuấn dám động bản tọa gì đó liền muốn làm tốt ngã xuống chuẩn bị, ngược lại bản tọa vì là đại đạo thánh nhân, Lôi phủ lại độc lập với Hồng Hoang ở ngoài, coi như Hồng Hoang hỗn loạn cũng cùng bản tọa không quan hệ. Ngươi Hồng Quân đối với Lôi Đình sắp xỉ vô lại lời nói giận đến, nhưng hắn không phải không thừa nhận Lôi Đình nói không loa, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn giận dữ nói, Lôi Đình đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha Đế Tuấn đẳng nhân? Bản tọa muốn biết cái kia cuối cùng một tia Hồng Mông tử khí hiện tại nơi nào? Nay bần đạo cũng không biết cuối cùng một tia Hồng Mông tử khí ở nơi nào. Quên đi, bản tọa lần này tạm tha quá Đế Tuấn một mạng. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Người bên ngoài cũng không biết ngăn ngắn mấy tức trong thời gian Lôi Đình cùng Hồng Quân liền quyết định Đế Tuấn sinh tử đại sự. Lôi Đình nhìn phía dưới vẻ vải suy sụp Đế Tuấn đẳng nhân nói, xem ở các ngươi nhận chịu lôi phạt phần trên, bản tọa liền không nữa quá nhiều trừng phạt các ngươi chỉ cần đem yêu tộc một nửa bảo vật lấy ra bồi thường làm cho người ta tộc đồng thời trợ giúp nhân tộc một lần nữa xây xong bộ lạc là được rồi. Đế Tuấn vừa nghe vội vã đáp lại. Lôi Đình thấy Đế Tuấn như vậy thức thời, cũng là không nhắc lại yêu cầu gì. Cuối cùng hắn lại nói một câu, trước bản tọa nói để những này yêu binh toàn bộ ngã xuống, vậy thì nhất định phải toàn bộ ngã xuống, nếu là ngươi dám dở trò bị bợm, lừa gạt bản tọa, liền đừng trách bản tọa vô tình. Đế Tuấn vừa nghe, nội tâm có chút run rẩy, hắn vốn cho là Lôi Đình sẽ không nhớ tới chuyện này, dự định lừa gạt, không nghĩ tới Lôi Đình lại cố ý nhắc lên. Nhưng những này đều là chính mình yêu binh à, hàng tỷ yêu binh ngã xuống, đối với yêu tộc tới nói cũng là một tổn thất thật lớn, nhưng bây giờ Lôi Đình đã lên tiếng. Hắn tuy rằng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận đáp ứng nói, đế quân yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Lôi Đình cũng không nhiều lời, phất phất tay, để cho bọn họ rời đi. Đế Tuấn thấy vậy vội vã dẫn dắt mọi người rời đi nhân tộc. Lôi Đình nhìn phía dưới nhân tộc tổ địa cùng bộ lạc đã bị phá hủy, khí vận cũng tiêu tán hơn nữa, khắp nơi đều có đoạn chi thân thể tàn phế, nhưng còn sót lại nhân tộc trong mắt nhưng không có tuyệt vọng, ngược lại trên người bọn họ tản ra liều mạng một lần khí phách. Lôi Đình nhìn tình cảnh này, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, quả nhiên, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nhân tộc đều là như thế trang úy cường địch, có can đảm phân đấu, có kiên cường cùng vĩnh viễn không bao giờ chịu thua ý chí. Hắn biết nhân tộc trải qua cuộc chiến tranh này, trải qua máu cùng lệ lễ rửa tội, dĩ nhiên niết bàn sống lại. Lôi Đình đi tới mà đối diện suy nghĩ trước nhân tộc nói, nhân tộc các con dân, bản tọa chưa kịp lúc phát hiện tạo thành hôm nay tai nạn. Tuy rằng trong các ngươi có thật nhiều người đang trong cuộc chiến tranh này mất đi thân nhân của chính mình, bằng hữu, nhưng các ngươi cũng thu hoạch dũng khí, kiên trì cùng thuộc về chính các ngươi ý chí. Bây giờ không phải là các ngươi bi thống thời điểm, trước mắt khắp nơi thi thể là đúng các ngươi cảnh thị, hồng hoang nguy hiểm ở khắp mọi nơi, các ngươi muốn bắt chặt thanh lý chiến trường, một lần nữa kiến tạo từ bản thân bộ lạc, nỗ lực tu luyện, mở ra cuộc sống mới, một lần nữa khiến loài người tỏa ra sự sống. Còn sót lại nhân tộc nghe được Lôi Đình mấy câu nói, trong lòng mù mịt tiêu tán rất nhiều, vậy còn chưa tiêu tán, thì cần muốn thời gian tướng đến nó chậm rãi chữa trị, nó là nhân tộc trong lòng một cây gai, là người tộc vĩnh viễn đau. Bọn họ dồn dập hướng về Lôi Đình quỳ lạy, cảm tạ hắn cứu mạng cùng khuyên chi dạ, Lôi Đình thấy vậy, cũng hài lòng gật gật đầu. Nhân tộc bắt đầu thanh lý chiến trường, một bên nhìn Phượng Linh đẳng nhân giờ khắc này trong lòng rõ ràng Lôi Đình vì sao đối nhân tộc chăm sóc rất nhiều, chỉ bằng nhân tộc như vậy ý chí kiên cường, cùng với được trời cao chăm sóc thiên phú. Muốn không phát triển trở thành đỉnh cấp thế lực cũng khó khăn. Kỳ thực đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân, còn có một hai cũng không biết nguyên nhân, đó chính là Lôi Đình nguyên thân là nhân tộc, mặc dù là xuyên qua đến hồng hoang bên trong, trở thành thánh nhân, nhưng hắn tâm như cũng là hướng về nhân tộc. Lôi Đình mang theo Phượng Ninh đẳng nhân rời đi, điều này cũng đại diện cho trận này đại chiến triệt để kết thúc. Mà trong bóng tối các đại năng thì lại đem việc này nhớ cho kỹ bên trong, sau lần đó quyết không sẽ đi trêu chọc nhân tộc. Cũng có một chút các tu sĩ đem việc này truyền bá đi ra ngoài, yêu đình vì vậy mà hy vọng đại điện, Lôi Đình uy danh nhưng nâng cao một bước. Lôi Đình cùng mọi người đi tới Lôi Phủ, liền để mọi người bắt đầu nghĩ lại mình ở trong chuyện này sai lầm, kiểm lại một chút trong cuộc chiến tranh này thu hoạch, về phần hắn chính mình nhưng là tiếp tục bế quan tu luyện. Yêu đình trong đại điện, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Ngay ở vừa nãy Đế Tuấn xử tử cái kia hàng tỷ yêu binh, trong điện mọi người biết Đế Tuấn lúc này vừa bi thống lại phẫn nộ. Không có một người dám nói chuyện. Lúc này, phía trên Đế Tuấn nói chuyện, lần này chúng ta mặc dù tổn thất hàng tỷ yêu binh cùng vô số bảo vật, nhưng chúng ta mục đích của chuyến này đã đạt đến. Nói Đế Tuấn lấy ra một cái linh bảo, cái này linh bảo bên trong góp nhặt mấy trăm tỷ nhân tộc hồn phách, Bạch Trạch có thuộc hạ. Vật ấy giao cho ngươi tới bảo quản, bản đế cho phép ngươi tùy ý vận dụng yêu tộc bên trong bất kỳ bảo vật, thậm chí có thể tùy ý an bài trong đại điện mọi người, bản đế chỉ có một yêu cầu, đó chính là ở 10 vạn năm kỳ hạn trước đổ vu kiếm nhất định phải luyện chế hoàn thành. Là, bệ hạ. Bạch Trạch tiếp nhận linh bảo, hướng về đế Tuấn đáp. Đế Tuấn rồi hướng những người còn lại nói rằng, bản đế không thích có người cãi lời mệnh lệnh của chính mình, chỉ cần Bạch Trạch có chuyện để cho các ngươi đi làm, bất luận sự tình kích thước, các ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh điều khiển, hiểu chưa? Mọi người biết đế Tuấn lúc này tâm tình không tốt, không người nào dám vào lúc này vi phạm hắn, liền dồn dập đáp ứng rồi. Được rồi, không có chuyện gì liền tản đi đi. Là, bệ hạ. Mọi người đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ ở trong đại điện, vạn nhất đế Tuấn không nhịn được bắt bọn họ xì làm sao bây giờ. Đang lúc mọi người đi rồi, đế Tuấn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đem Đông Hoàng Thái Nhất gọi, nói, Thái Nhất, ngươi mà đi trong bảo khố lấy một nửa bảo vật sau đó dẫn dắt một đội yêu binh đi vào trợ giúp nhân tộc trùng kiến bộ lạc, những bảo vật kia là cho chọc giận ở Nhật Lôi, nhớ kỹ thái độ phải thành khẩn, không muốn sẽ cùng nhân tộc động thủ. Đại ca, chúng ta yêu tộc tích lũy mấy chục ngàn năm bảo vật cứ như vậy đem bên trong một nửa giao cho nhân tộc. Còn có thể làm sao? Đây là đế quân tự mình ra lệnh, nếu như chúng ta không làm như vậy, e sợ không dùng được ngày mai, yêu đình sẽ biến thiên. Nhưng là đại ca. Không có nhưng là. Ngươi đi làm là được. Đế Tuấn cắt đứt Đông Hoàng Thái Nhất, để hắn nhớ kỹ chính mình căn dặn. Đông Hoàng Thái Nhất đi rồi, đế Tuấn từ trên vương tọa đi xuống, hắn đi tới yêu đình biển mây một bên. Nhìn trước mặt thông thiên hồng kiểu cùng cái kia mây tụ mây tan biển mây, nghiêm trọng một vệt cô đơn làm thế nào cũng tiêu tan không được. Chương 98, Đồ Vu Kiếm Luyện Thành. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến đã qua đi vài chục năm, hồng hoang bên trong các tu sĩ đều đã đem việc này quên mất. Lúc này yêu đình công chính phát sinh một việc lớn, các thị nữ lui tới, vẻ mặt vội vã, đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng mặt lộ vẻ lo âu, các loại dấu hiệu cho thấy này tuyệt đối không phải tầm thường việc. Thái Nhất, ngươi nói Mỹ Nhi làm sao còn không có sinh ra, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Đế Tuấn đầy mặt lo lắng hỏi Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên lai hôm nay là yêu hậu Bạch Mị sinh sáng ngày, Bạch Mị hài tử chính là ngày sau yêu đình chi chủ, cũng khó trách mọi người sẽ như vậy lo lắng. Một vị lớn tuổi chính là lão bà nghe được Đế Tuấn lời ấy cười nói, bệ hạ, việc này không vội vàng được, bệ hạ vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi. Đế Tuấn cũng chỉ đành như vậy. Lại qua vài canh giờ, yêu đình bên trong đột nhiên một vệ thần quang trùng thiên. Sau đó hóa thành một bức dị tượng bên trong có 9 con kim ố bay lượn, mấy tức sau dị tượng tiêu tan, Bạch Mị chỗ ở bên trong cung điện vang lên một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, đế Tuấn vừa nghe, nhấc theo tâm rốt cục buông xuống. Cửa cung mở ra, mấy vị hầu gái từ trong đó đi ra, các nàng mỗi người trong lòng đều ôm một đứa con nít, cầm đầu hầu gái đối với đế Tuấn nói, chúc mừng bệ hạ, yêu hậu vì là bệ hạ sinh ra hàng chục hoàng tử. Đế Tuấn nghe này thoải mái cười to, vội vàng hướng trong điện đi đến. Bên trong cung điện Bạch Mị sắc mặt trắng bệch nằm ở giường bên trên, Đế Tuấn ở một bên nắm chặt lấy hai tay của nàng, tình cảnh rất là ấm áp. Một lát sau, các thị nữ đem hàng chục trẻ con ôm vào bên trong cung điện, Bạch Mị mau mau duỗi ra hai tay ôm lấy một người trong đó trẻ con, Đế Tuấn cũng ôm lấy một đứa con nít, hai người cùng đùa lên. Mấy năm sau, hàng chục hoàng tử đều đã lớn lên, nhưng bọn họ bởi vì phối hợp Thái Dương chân hỏa mà thực lực địa vị không cách nào khống chế, thường thường ở yêu đình bên trong phá hoại kiến trúc. Hàng chục kim ô nhỏ tuổi yêu đùa cả người, là yêu đình bên trong làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma vương. Bọn họ hôm nay đi tức trong tộc lén linh quả, ngày mai đi hồ tộc bên trong phóng hỏa, nhưng bởi vì là đế Tuấn con trai, tương lai yêu đình chi chủ, chúng đại năng đối với bọn họ là đánh không được cũng chửi không được. Mà hàng chục kim ô ỷ vào Bạch Mị sủng ái cùng chúng yêu tộc các đại năng bảo vệ, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Rốt cục có một ngày, đế Tuấn đối với bên cạnh Bạch Mị nói, Mị Nhi, bản đế dự định đem hàng chục hài nhi đưa đến mặt trời tinh. Bạch Mị vừa nghe, lập tức từ Đế Tuấn trong lòng tránh thoát, quay về Đế Tuấn hỏi, bệ hạ, là mấy vị hài nhi đã làm sai điều gì sao? Ta để cho bọn họ đổi, bọn họ còn nhỏ, không thể đi mặt trời tinh A. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, hừ, bọn họ làm cái gì ngươi không biết sao, những năm này bọn họ ỷ vào ngươi cùng chúng đại thần sủng ái, làm việc càng ngày càng hoang đường, ba ngày hai ngày gặp rắc rối, tiếp tục như vậy yêu tộc bên trong nhất định sẽ nói bản đế sủng ái mấy vị hài tử, tùy ý bọn họ làm sàng làm bậy. Bọn họ đối với yêu đình thuộc về chi tâm sẽ trở thành nhạt, cũng sẽ gây nên các tu sĩ bất mãn. Huống hồ bọn nhỏ bây giờ cũng không thể khống chế mặt trời kim ô, dễ dàng tạo thành tai nạn. Ngươi xem mấy năm qua bên trong, bọn họ đều hỏa thiêu bao nhiêu địa phương. Bản đế để cho bọn họ đi mặt trời tinh là hy vọng bọn họ có thể mượn mặt trời tinh lực lượng, tăng nhanh khống chế Thái Dương chân hỏa. Còn nữa, nếu là ngươi nhớ hắn chúng, đi vào. Ồ, tham viếng chính là, bản tọa sẽ ở mặt trời tinh ở ngoài bố một tòa đại trận, bọn họ tu vi không tới thái ớt kim tiên là không ra được, mà người khác tu vi không tới chuẩn thánh trung kỳ cũng đừng muốn công phá đại trận, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng bọn nhỏ an toàn. Nhưng là bệ hạ, bọn nhỏ còn nhỏ, đế tuấn cắt đứt bạch mị, được rồi, cứ như vậy quyết định. Ngày mai, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đem hàng chục kim ô đưa đến mặt trời tinh bên trong, yêu đình nội tu sĩ thấy này hàng chục sát tinh rốt cục đi rồi, không nhịn được chúc mừng lên. Đế tuấn đem chính mình hài tử đưa đến mặt trời tinh tin tức tự nhiên không gạt được hồng hoang các tu sĩ, từ mấy năm trước ngày ấy yêu đình bùng nổ ra một đạo trùng thiên thần quang sau, trải qua các đại năng kiểm tra mới biết được hóa ra là đế tuấn hài tử ra đời, từ đó đế tuấn có dòng dõi tin tức liền truyền khắp hồng hoang. Lôi phủ bên trong, Lôi Đình biết được tin tức này sau, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Vu Yêu đại chiến sắp tới. Sau đó hắn từ trong phòng tu luyện đi ra, tu vi của hắn đã vững chắc, mặc dù là bế quan cũng nâng lên không được bao nhiêu, còn không bằng đi ra ngoài giải sầu, có lẽ có một ít thu hoạch bất ngờ. Lôi Đình xuất quan tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp Lôi phủ, Nữ Hoa, Hy Hỏa cùng Thường Hy ba người nghe tin tới rồi, khi các nàng biết được Lôi Đình muốn dẫn các nàng ba người cùng du ngoạn lúc, nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngăn được. Mà lúc này Lôi Đình phát hiện Nữ Hoa tu vi có điều đột phá, đã đến thánh nhân tầng một hậu kỳ cảnh giới, Lôi Đình hơi có chút kinh ngạc, dù sao Nữ Hoa thành thánh sau vẫn luôn rất vững vàng, vẫn chưa thu được đại công đức, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ đột phá. Có điều không mỗi người đều có chính mình cơ duyên và khí vận, Lôi Đình cũng không có hỏi nhiều. Lôi Đình cùng Nữ Hoa, Hy Hỏa cùng với Thường Hy đem hồng hoang du lịch một lần, lãnh hội hồng hoang bên trong các loại phong cảnh. Yêu đình bên trong, Bạch Trạch chờ hàng chục yêu thanh chính đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này to lớn lò đung. Lò nung bên trong có một chuôi trường kiếm màu đen, trường kiếm ngoại vi vòng quanh vô tận hồn phách bóng mờ, có vẻ đặc biệt khiếp người. Bạch Trạch đẳng nhân đem pháp lực tràn vào lò nung bên trong, dùng để tẩm bổ trường kiếm. Thời gian ngày ngày trôi qua, lò nung bên trong hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, này lửa chính là đế tuấn tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực mới giành được cực hàn chi diễm. Cực hàn chi diễm sinh ra vào hồng hoang bên trong rét lạnh nhất nơi, thuần âm, dùng nó đến luyện chế linh bảo, luyện chế ra linh bảo thuộc tính âm hàn đặc biệt cường. Mà trước mắt đổ vu kiếm nhưng là dùng người tộc mấy chục trăm triệu hồn phách cùng với hình thành oán khí cùng sát khí luyện chế mà thành, thuần âm tính, lấy cực hàn chi diễm luyện chế, có thể tăng cường công hiệu. Bạch Trạch đẳng nhân hết ngày dài lại đêm thâu hướng về lò nung bên trong rót vào pháp lực, sắc mặt bọn họ bởi pháp lực tiêu hao quá lớn mà có chút tái nhợt. Nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng không có chút nào thư giãn. Rốt cục, ở trải qua 99,999 ngày luyện chế cùng 9981 ngày tầm bổ, đồ vũ kiếm sẽ ở hôm nay triệt để luyện thành. Đối với yêu tộc tới nói, đồ vũ kiếm không chỉ là một thanh kiếm, càng là yêu tộc tu sĩ chúng hy vọng, nếu đồ vũ kiếm không thể luyện chế thành công, đối với yêu tộc tới nói chính là một đả kích nặng nề. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đồ vũ kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, thân kiếm hiện ra một vệt ánh sáng, này bôi quang khiến nguyên bản đèn kịt đồ vũ kiếm đen chói mắt, chu vi vòng quanh hồn phách bóng mờ tỏa ra khí âm hàn, khi này bôi ánh sáng ở đồ vũ kiếm thân kiếm toàn bộ tái hiện ra thời gian, một vệt thần quang tự trong đó bắn ra, thần quang ngút trời mà lên, đem yêu đình bên trong ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn hơn thế. Mấy tức sau, đế tuấn dẫn theo Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy đám người đi tới Bạch Trạch trước mặt, Bạch Trạch một mặt suy yếu rất đúng đế tuấn nói, vậy hạ, Bạch Trạch may mắn không làm được bệnh, đồ vũ kiếm đã luyện chế thành công. Được. 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 Người đến mau đưa yêu thánh chúng đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Đế tuấn đại hỉ, vội vã phân phó nói. Bạch Trạch đẳng nhân nhưng cự tuyệt đến đây nâng yêu binh. Nói rằng, bệ hạ, chúng ta cũng muốn ở đây nhìn qua. Đế Tuấn đáp ứng rồi, những kia yêu binh tự nhiên cũng là lui xuống. Đế Tuấn đi tới lò nung bên, đưa tay luồn vào đi lấy đồ vũ kiếm, ẩm, ẩm. Linh bảo tựa hồ có hơi không muốn bị khống chế, nó đang cùng Đế Tuấn làm đấu tranh. Có thể một cái linh bảo làm sao có thể đấu thắng Đế Tuấn, rất nhanh, Đế Tuấn liền đem đồ vũ kiếm lấy ra, đồ vũ kiếm cùng hán kiếm sắp xỉ, kiếm dài 3 thước 3, kiếm trọng 3,300 cân, thân kiếm đen kịt. Vô kiếm sao? Đế Tuấn đem đồ vu kiếm lấy ra sau, mọi người đều đến đây vây xem, luyện chế ra đồ vu kiếm cùng tầm thường bảo kiếm giống như vậy, nếu là nói trình độ sắc bén, thậm chí ngay cả yêu tướng thân thể đều không thể cắt ra, nhưng chính là như vậy một thanh bảo kiếm, lại có thể chém giết thân thể cường đại vu tộc. Chờ mọi người tham quan xong sau đó, Đế Tuấn đem đồ vu kiếm thu hồi, thiếp thân trông giữ, sau đó triệu tập các vị nhân hoàng yêu thánh đi vào bên trong cung điện nghị sự.